thật sự là đúng, nếu mà thật sự là đúng như vậy á thì nếu như vậy tại sao mình lập gia đình như vậy? Mình lập gia đình như vậy mình dỡ vào cái người đó, nếu như mình nhìn được kiếp trước thì dỡ thì đó là mạng của mình sao?
À, thì vậy thì không có để nói là tất cả chúng sanh đều là mẹ mà, nhiều đời đầu kiếp á, nhiều khi mình lập gia đình á, ngay người chồng mình nhiều khi đó là mẹ mình hay là ba mình á, mà có thể là cách đó 1000 đời hay 100 đời 200 đời, nhưng mà thường thường trong cái kiếp này á là mình không có nhớ gì hết trơn á, hay mà nhớ rồi đâu ai giống lập đâu, thấy không? À, thành ra khi mà con người mà họ đi mà họ quán, thường thường là họ đổi quan niệm rồi, họ bây giờ họ thấy cái đó là hạnh phúc nữa hết trơn, thấy không? Họ sẽ bỏ những cái đó, họ mới xả ly. Tại vì trong cái lộ trình mình đi đó, để mình xả ly, để mình làm thành quả đắc đạo, thì đây là cái phương pháp để mình xả ly, hiểu không? Đó, bây giờ mình quán, bây giờ mình nói là, tại vì mình nói là con đường đi vào đạo lấy tính làm đầu, là tại lý do tại sao, là tại những cái mình không có nhập định, mình không có biết là đời này, thấy không? Nhưng bây giờ mình tin là Đức Phật đã giác ngộ, Đức Phật đã nhập định, đã hiểu, thấy không? Đó, bây giờ nhưng mình không hiểu, mình làm sao mình không hiểu, thì bây giờ mình nói cái chuyện đó thì mình thấy vô lý. Ha, nhưng bây giờ mình tin Đức Phật á, thì nếu mình tin Đức Phật, bây giờ mình ngồi mình suy ngẫm, tự nhiên mình thấy từ từ có lý. Cho nên mình nói rằng cho nên như tôi thời 30 tuổi, tức là cái cơ sở thời 30 tuổi là tôi phát sinh, là có trước đó là tôi có 29 tuổi, thấy không? Rồi giờ tính nữa thì trước đó là tôi là 1 tuổi, thì nó mới có 30 tuổi. Giờ trước cái đó 1 tuổi là của trong cái bào thai, thấy không? Cái tồn tại trong cái 1 tuổi tôi là cái bào thai tồn tại ở trong bào thai, thì nó có 1 tuổi. Vậy cái tồn tại trước trong bào thai nó là cái gì? Không lẽ tự nhiên nó có, nó phải có cái gì tồn tại trước đó, thấy không? Đó, thì Phật nói là tại vì mình không thấy, mình đẻ ra là mình không thấy rồi, thì trước đó nếu mà mình tin vào những gì thánh nhân nói rằng trong cái lộ trình mình đi, mình nói rằng nếu mình chấp nhận rằng có cái này thì nó mới có cái chế đó, mình chấp nhận một cái nguyên lý như vậy đó, ha, thì mình phải chấp nhận là trong bào thai phải trước đó phải có một cái gì để mới có trong bào thai được, chứ không phải là tự nhiên nó có, thấy không? Đó, thì phải nói là có một kiếp sau, nha, mà cái kiếp này mình không biết thôi. À, là kiếp sau, nhưng mà với cái trí huệ Phật biết là kiếp sau anh có người ba như vậy, người má như vậy, rồi kiếp sau này, trước kiếp sau nó lại có một kiếp sau vậy đó, thấy không? À, thành mà anh hồi đó tới giờ anh lưu chuyển trong sanh tử là vô lượng vô số kiếp, nên tất cả chúng sanh trong thế giới này ai cũng nhìn vô là ba má mình, má mình hết trơn, chứ không phải là tại có nhiều cơ hội hơn là ba má mình đó, thấy không? Mà ngại như họ nói là gần như là chúng sanh trong thế giới này có lần nhiều khi họ nói là 10 lần 100 lần đó là ba má mình. Ngay kinh mà phụ mẫu báo ơn cũng nói rằng cái nếu mà xương của ba má mình mà được nó nhiều hơn núi Tu Di mà, thấy không? Tức là nhiều lắm, nhưng mà tại vì trí tuệ mình không có thôi. Bây giờ mình theo cái quan niệm, theo logic bình thường đó, mình nói quán thì mình thấy rằng còn vậy có kiếp sau, vậy có nhiều kiếp sau nữa, thì mỗi kiếp mình có người ba, người má, người ba, người má. Thì hệt như mình nói rằng là ngay kiếp này á, mình xa vắng ba mẹ, mình đã không biết ba mẹ rồi, thấy không? Thành gặp ba mẹ chửi nhau sùm đâu có sao đâu, không có gì vui vẻ, không có gì cắt đứt thương tâm hết á, thấy không? Khi hiểu rồi tự nhiên mình nhịn, thấy không? À, thành ra cái người mà khi hiểu giáo lý mà tin, từ từ họ phải quán xét, họ hiểu muốn đổi quan niệm là phải do cái vấn đề tu tập quán xét, người lăng nhã ngồi quán xét chân lý, quán từ từ thấy chân lý nó có đúng, tự nhiên mình mới xả quan niệm. Mình xả quan niệm rồi thì cũng như là mình biết chỗ đó có con rắn độc, hay là mình biết cái chỗ đó là cái chỗ mà nó phạm đạo đức, thì tự nhiên mình không làm. Còn bình thường cái tâm mình không biết hết trơn thì làm thấy tự nhiên là tại vì đâu biết gì đâu, thấy không? À, thành ra cái đường đó Phật nói là có thân là có khổ, thành ra cái lối của Phật đó là dạng dễ của cái thân, đó là cái loại của thân. Rồi nói là giờ sau này cái điều đưa nó lại thừa cao hơn, nó nói là cái thân cái bản chất nó không có quan gì quan trọng, nó chỉ nhân viên kết hợp, nó là không, thấy không? Đó, mà cái quan trọng nhất là làm sao để mà giải quyết tất cả mọi người kìa, nó có quan trọng, thấy không? Giờ muốn giải quyết cho người là phải có cái mãnh lực để mà giải quyết, mãnh lực đó là phải dùng cái phẩm báo ân để tạo thành một cái động lực để mình làm việc, thì phẩm báo ân này nó cũng không ngoài nhân quả, thấy không? Thành ra có thể Phật dạy cái khác, nhưng mà Phật không dạy, Phật dạy cái này nhà để mục đích là cái này nó làm cho cái động lực về bồ đề tâm mình dễ phát sinh, hiểu không? À, thì mục đích gì thôi, à, thành ra khi không biết gì hết trơn á, à, thì không có sao hết trơn, không sao hết trơn. Khi mình biết rồi đó sẽ thấy kỳ, thấy không? Thì ra cũng như hai anh em là cũng như xa nhau lạc nhau đó, cũng như trầu cao vậy đó, à, lạc nhau rồi sao cũng lấy làm vợ chồng đúng không? Ở gì tùm lum đâu có sao đâu, sao này mới biết ra ông kia mới buồn mới bỏ đi, thành chết rồi thành cái gì đó, thành cục đá hay là cái cây được cái tàu á. Tại không biết thì không, đời nó an nhàn, nó vui, nhờ biết rồi thường thường ta tránh, thấy không? Thành ra muốn biết là mình đâu mà thấy cái niềm tin, rồi thấy sự quán xét chân lý, từ từ phát sanh cái biết, thì phải nói là làm lúc đó cái người đó nhất cử nhất động đều là làm trong trí tuệ. Còn hồi đó giờ mình nhất cử nhất động đều làm trong vô minh, nên dẫn cái mối dây liên lạc nó cứ dính nhau hoài, cứ sanh tử hoài. Còn này làm trong trí tuệ nên thoát được sanh tử, cắt được các ái, cắt được cái ràng buộc từ mới thoát sinh tử. Bây giờ mình chấp nhận con đường là mình vào trong sinh tử hay là mình thoát sinh tử là mình phải chấp được một hai đường đó thôi. Rồi còn cái gì nữa không? À, sao cái chương Bồ Đề Tâm này nó vui lắm nè, nói cách nào nó cũng nghe có lý hết, thấy không? Giảng hoài không biết mỏi mệt mà càng giảng càng hăng. Nhưng mà cái quan trọng của nó là nó đặt thể mà phát Bồ Đề Tâm rồi ta thường thường là phải thụ Bồ Tát giới để tăng trưởng Bồ Đề Tâm lên, thấy không? Thụ Bồ Tát giới rồi mà phạm tội cũng làm vua, đừng lo. Đó, đương nhiên phải phạm thôi, tại vì mình đâu phải là thánh đâu mà không phạm, thấy không? Mình là lấy cái giới để mình trui mình thôi, chứ mình không, mình là thánh rồi mình không phạm giới, không phạm giới thì không phải thọ giới, thấy không? Đó.
Dạ. Thưa thầy, nếu mà mình phát Bồ Đề Tâm á, thì tâm mình thì phải từ bi và lợi lạc cho chúng sanh. Thì nếu thầy nói về anh Lăng Nhã á,
dạ,
thấy cái gan đi lên bên chỗ bắn bẻ xong, dạ, thì làm sao lợi lạc lên thấy gan được?
À, cái A Lăng Nhã lợi lạc á là cũng như là tôi nói là một người muốn giúp đỡ chúng sanh mà muốn có năng lực lớn ha, thì họ phải tu luyện, họ thành một con người có đủ khả năng mạnh mẽ để độ sanh. Chẳng hạn như giờ cô muốn cứu người chết đuối thì coi như là tôi phải có cái sức khỏe, rồi cô phải tập bơi cho nó thiệt giỏi, thấy không? Thì một tay cô cặp người này, cô tập người kia mà là cứu được hai người khỏe giờ kia. Còn nếu không sức khỏe yếu một chút thì cứu được con người, còn không biết bơi nữa thì nhào xuống mình chìm luôn. Thì cũng có tâm mình muốn cứu độ chúng sanh đó, nhưng mà nhào xuống mình chìm luôn rồi. Thì đại khái như vậy đó. Thành ra cái người gọi là đại thượng căn thì họ lấy cái cơ sở lớn, họ làm cái cơ sở của họ, nên họ chấp nhận nó năng nhã để họ luyện liệu pháp cho thiệt thành. Ha, còn người trung căn và hạ căn Bồ Tát á, ha, thì họ lại phát nguyện ở dùng những dưới này, họ có phương tiện họ làm, nhưng mà cái năng lực họ gì không có thì giờ để họ luyện cái nơi tới nơi tới chốn cái đạo chủng trí hay những cái pháp quán tưởng thành tựu á, thành nhiều khi họ làm họ dẫn chứng có cái ngã ái, có ngã chấp, nó không được viên mãn, thì thấy không, nó không viên mãn thành là lợi người này mà nhiều khi người khác bị tổn hại. Cô để ý với ông Trang, cho bây giờ mình nói anh kia mệt, anh nói bây giờ tôi nói ông kia, ông nói tôi thấy chỗ đó được, tôi muốn xây là cái grocery buôn bán này kia rồi nhờ giúp, thì mình cũng phát Bồ Đề Tâm rồi giúp xong xây là cái grocery nó mạnh mẽ, nó ngon lành quá, mấy grocery khác nó bơ sạch tiền hết. Rồi cũng giúp vậy, thế nói là cái khi mà cái mình cái trí tuệ nó không viên mãn thì làm hành động nó không được có viên mãn thôi, không nó thành ra cái được người này thì cái người khác cái kia, thành ra cái anh mà nó gọi là cái anh mà gọi là thượng căn Bồ Tát là ảnh ngay cái nơi Lăng Nhã là không có tiếng động để ảnh trui luyện cái trí tuệ và pháp môn nó được viên mãn, nó thành tựu. Và khi ảnh làm đó, cái sự tai hại của thánh nó ít hơn người khác. Còn anh kia là chưa viên mãn, thành ra ảnh làm cũng lợi lạc chúng sanh, mình thấy là có lợi lạc, nhưng mà thường thường cái lợi lạc họ có tính cách tương đối, hiểu không? Hiểu không? Trong này nó cũng nói luôn, nó nói là cũng có cái gọi là trung căn hạ căn Bồ Tát, là cái phát nguyện của họ là ngay nơi chúng sanh, ngay chúng sanh đó, cũng có nói. Dạ. Dạ con.
Thầy con giống như nãy giờ thầy nói chuyện tâm niệm quán để đi vào một đường Bồ Tát đạo. Thì nếu mà thực sự đi vô con đường Bồ Tát đạo thì chung cuộc cũng phải là cái mình phải xuất gia rồi hết thảy rồi mới thực sự làm con đường Bồ Tát đạo.
Bồ Tát đạo nó hai con đường. Ha, cái Bồ Tát đạo xuất gia đó và Bồ Tát đạo là tại gia. Thấy không? Ha, cái Bồ Tát đạo xuất gia thì nó thắng đức nhiều hơn. Là tại vì Bồ Tát đạo mà xuất gia nó vừa làm gương mẫu cho cả thế gian pháp, mà nó cả gương mẫu cho Thiên Long Bát Bộ luôn, hay mà nó gọi là hạt chủng của Phật giáo. Phật giáo nó truyền thừa lấy tăng bảo làm cơ sở, thành nó có nhiều thắng đức nhiều hơn. À, mà họ trui luyện pháp dễ hơn là tại vì họ đã xả ly được cái thế gian, họ làm cái thành cái pháp họ dễ viên mãn hơn. Còn cái người Bồ Tát đạo mà tại gia đó thì họ tu tập rất là khó khăn, tại vì họ bị ngũ dục ràng buộc, họ bị cái này cái kia, nhưng mà vẫn có phương tiện để cho họ làm trên con đường Bồ Tát đạo. Nhưng mà cuối cùng Phật nói là nếu mình tôi thường người xuất gia thì mới ở nơi Lăng Nhã, với người tại gia làm sao ở Lăng Nhã được, ở Lăng Nhã là bỏ chồng bỏ con ở kia để cho ai, thấy không, đa số vậy đó. Rồi ca tụng cái này là phải nói là nhấn mạnh vào cái những cái hạnh để mình cái người duyên đó Bồ Tát để mau thành Phật, thành ra phải có những cái môi trường đó. Nhưng mà vẫn ca tụng là những người nào phát tâm Bồ Tát xuất gia hay họ làm, họ có thể bằng tu tập và những cách tăng nghiêm công đức ha, làm ba la mật cũng có thể làm được, nhưng mà nó được không được viên mãn cùng cực thôi, thấy không? À, nhưng mà cái phương tiện á, của xuất gia đó nó có một cái phương tiện thắng thế, nhưng mà nó cũng có những cái phương tiện không có quảng bá, là những cái môi trường những Bồ Tát xuất gia không hoạt động được thì Bồ Tát tại gia hoạt động được. Chẳng hạn như là có những chỗ mà ví dụ như cờ bạc rượu chè gì thì Bồ Tát tại gia có thể vô được, xuất gia là vô không được, tại kẹt trong những giới khác họ vô không được. Thì như cái mình vô trọng là mình nhiếp quá đồng sự mình có thể độ sanh được, thành ra Bồ Tát tại gia thì cái phương tiện độ sanh đó, họ rộng hơn, nhưng mà cái lối tu họ viên mãn về tất cả những cái pháp môn thành tựu mà không bị chướng ngại thì họ khó khăn hơn, thấy không? À, còn nắm cái đó thành ra mình khi mình tại gia thì thường làm pháp nó tu nó dễ bị phiền não, nếu mà bồ tát tại gia nó phiền não, thành ra công kinh đó, thì nó thường thường nó khen bồ tát tại gia là tại vì họ phiền não mà họ còn ráng giữ, họ không thối thất. Còn mấy cái, nhưng mà cái thành tựu để mà mời mấy kia đó thì nó khó hơn là cái anh xuất gia. Trong này nó cái kinh này nó nặng về cái những cái chương mà đã nói đó, thì nó nặng về anh xuất gia, tại vì cái này là những hạnh của người xuất gia không à, có thấy không? À, nhưng trong này là cũng nói về cái tại gia và họ nói những cái khó khăn của tại gia. Tại vì trong này những cái người cũng thắc mắc cái gì như cô vậy đó, nói Phật hồi xưa thường xuyên là con phát bồ đắc tâm là phải vì chúng sanh, tại sao kêu con có gia lăng nhã làm chi, thấy không? Cũng có thắc mắc vậy đó. Trong kinh nó trả lời Phật nói ta cái giờ kia lăng nhã gì, ăn nhã nó sanh bao nhiêu thắng đức, nó khiết bao nhiêu công đức, nó thành tựu. Khi mà thành tựu như vậy á thì bắt đầu mới hiểu được cái tâm mình, tất cả cái gian gì tâm nó biến sanh thôi. Tâm mình thiện tự nhiên cái ảnh hưởng của tâm mình nó khiến chúng sanh xung quanh nó thiện hết à, nó cũng có ảnh hưởng dữ lắm. Một thánh nhân mà xuất hiện ở chỗ nào tự nhiên cái lực của cái thánh nhân và công đức của thánh nhân nó khiến người xung quanh tự nhiên cái tâm họ nó mát mẻ, họ an hòa lại. Thành ra nhiều khi tu tại gia mà do cái lực quán sát rồi lực họ cũng có lợi ích nữa, nhưng mà họ vừa lợi ích cho chính họ và họ chuẩn bị mà cái năng lực của họ cũng có lợi ích cho những người xung quanh, nhưng mà nó phạm vi nó không có giới hạn gì vậy đó, nó cũng có. Tại thực sự tất cả các pháp đó, nó không có pháp nào mà nó viên mãn một công đức 100% hết á, thấy không? Thì nó lợi con này nó lợi con khác, thấy không? À, nhưng mà cuối cùng Phật nói là thở về Phật nhắn về nơi an nhã nhiều hơn, là lý do rằng nơi an nhã cái phương tiện pháp dễ thành tựu hơn nhất. Còn những cái phương tiện khác á, mình thứ nhất cái thường pháp mình khó thành tựu, thứ hai là mình dễ những bị những cái đó nó làm cho mình lôi cuốn vô, mình bị nó chuyển và mình nhiều khi mình gây những nghiệp mình tạo nó kia, nó làm cho con đường của mình nó không được viên mãn. Nhưng mà khi mình đặt được tánh không rồi đó, con đường đình đã đi tánh không, thì lúc đó tại gia xuất gia nó bằng nhau. Anh đi môi trường nào tại gia không mà không thì anh ở lăng nhã thì cũng giống như ở chợ à, thì ngay lúc đó là lúc cao siêu rồi, thấy không? Rồi không còn gì nữa phải không? Không còn gì nữa thì có không? Cái gì còn đưa tay gì nữa không? Rồi nếu không có nữa thì mình niệm Phật hồi hướng, rồi quý vị chuẩn bị để đi dự quả đường. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật. Quý vị học giới tới đâu rồi? Giới tới giới tướng rồi phải không? Rồi học giới thể chưa? Giới thể là cái gì? Rồi giới tánh là cái gì? Giới là một pháp hay là giới không phải là pháp? Hả? Giới là gì vậy?
Giới là giới riêng rồi.
Hả?
Giới là giới.
Giới nó thuộc về một pháp hay là nó không thuộc vào một pháp? Mà nó thuộc một pháp này thì pháp này là hữu lậu hay pháp vô lậu?
Vô lậu.
Để mình chọn đường mình đi chứ mình thọ mình không biết nó là cái gì hết trơn thôi thọ.
Pháp vô lậu
thầy.
Pháp vô lậu.
Pháp vô lậu là sao?
À? Nghĩa là cái pháp này nó sẽ theo mình vĩnh viễn
mà mình đâu vô lậu đâu phải theo vĩnh viễn mà vô lậu đâu không phải
mình có thể
đưa mình đi ra suốt thế gian thì
vô lậu tức là nó làm cho mình không còn rơi rớt ở trong luân hồi sinh tử, tức là hết các lậu hoặc, tức là cái mê mờ về cái nghiệp nhân quả, về cái phiền não, à, cái phiền não nó làm cũng như là giọt nước mà nó rớt hoài vậy, nó nhỏ giọt hoài đó, khiến cho mình nó là không bao giờ nó cạn á. À, cái này nó làm dứt cái đó đi. À, thì bây giờ nó thuộc về pháp hay là không thuộc về pháp? Thấy không? Nó thuộc về pháp, mà là cái pháp này nó gọi là pháp vô lậu, phải không? Nè, bây giờ hỏi tất cả các pháp đó, nó có cái tánh chung đó, là tánh gì? Nó là cộng tướng của một cái pháp, nó có cái tánh. Chừng cái hoa nó có cái tánh nè, như hoa hường thì cái tánh nó là màu hường hay là có gan gì đó, nó có cái tánh. Thấy không? Đó là tự tánh của một pháp, cho cái hoa hường không thể là hoa cúc. Tại vì hoa cúc nó là hình thức nó khác, nó có lá nó khác, cái bông nó khác, cái cành nhánh nó khác. Thấy không? Thế mình thành ra mình nói tánh là mình nói là đặc tánh của hoa hồng như thế này, đặc tính của hoa cúc như thế này, nó gọi là cái biệt tánh hay là tự tánh của một pháp. Cho như tánh của anh Minh thì như thế này, tánh của anh A thì như thế kia, tánh của cô C là thế này, thì như mỗi người có một cái tánh riêng thì nó gọi là tự tánh. Ha, còn gọi là cộng tánh hay là tánh chung của một pháp thì nó là cái gì? Của cái hoa hồng với hoa cúc hay là của anh A, anh B, anh C, đại khái gì đó, có một cái tánh chung chứ, hạn như là tánh gì? À, tánh chung tổng quát hết của dạng pháp là tánh không, thấy không? Càng như tánh của giờ chẳng đây trong ở đồ này thì chỉ người nào cũng là có đặc tánh riêng, nhưng mà đại khái là tánh chung là loài người đó, cũng là một cái trọng tánh nhưng mà thuộc về cộng tánh của lục đạo chúng sanh, thấy không? À, thành ra nếu mà tánh chung hết cả hết tất cả những loài chư thiên rồi kia các vị kia thì cái tánh đó là tánh không có ngã. Thành ra nếu mình quy định được cái giới thuộc về pháp á, thì pháp tánh là không. À, pháp tánh là không mà giới là pháp, nên tánh của giới tánh nó là không, thấy không? Vì nắm từ từ đây từ sẽ nói, tại vì nó tâm địa pháp môn mà nó dẫn vòng vòng giới thì nó phải dẫn như vậy đó. Rồi giới tánh là không mà giới thể là cái gì? Cha mà nói cha thọ này phải đắc giới thể, vì đắc giới thể là đắc cái gì vậy? Không lẽ đắc cái không? Không thể đắc cái không được, đắc cái không là làm sao tu, thấy không? Nói về giới tánh trước, tại vì để khỏi quý vị để khỏi quý vị nói là cái thể là không được, tại vì cái tánh nó khác cái thể nó hiện được, nó hiển được. Cái ăn như là thể của cái bình này là nó hình như thế này, cái thể dạng nó như thế này, thấy không? Nó cái thể nó cái việc gì vậy, là cái giới thể quý thọ nhận quý vị là đắc được giới thể. Nãy có dạng đắc giới thể không? Đắc giới thể là đắc cái gì? Rồi lại phải đắc giới thể nó mới lợi, còn không đắc giới thể là không lợi là sao? Diệu dụng cái tánh là sao? Không hiểu. Sao hiểu quá? Diệu dụng có hiểu quá. Hư không đó là thuộc về cái tánh rồi. Tánh như không rồi. Để cho quý vị khỏi bị lộn vô cái không, tôi mới đã định cái pháp tánh trước, cái giới tánh trước cho quý vị rồi. Quý vị cứ qua cái thể. Thành ra mình mới cần cái thể đó để phát triển chứ. Hả? Giải thoát. Cái gì bị ràng buộc, cái gì mà giải thoát vậy? Hả? Ừ, đó đi, cái nói hết đi rồi thân tịnh là một nè, rồi gì nữa, giải thoát là hai nè, rồi gì nữa?
Nhân chủng để được giải thoát, cái nhân chủng để được...
Tại cái bình á, mà mình nhìn vô đó, thì cái, dù như mình nói không có cái bình đi, nói cái này nè, dễ nè. Nhìn vô thì cái người nhìn hướng này thì thấy cái thể này, người nhìn hướng này thấy hình dạng, cái thể dạng đó thế này, người nhìn thấy kia thấy dạng thế kia, thì mấy gì cứ nói hết đây đi, rồi cái tổng quát nó là cái gì? Rộm là một chữ. Nè, giải thoát nè, thanh tịnh nè, còn gì nữa? Giờ người nhìn qua đây thấy giải thoát là nhìn thấy hình hình dáng này, cần gọi là cái hình dáng này gọi là thanh tịnh rồi. Còn người nhìn trên nhìn xuống thì nó ra cái gì? Trang nghiêm hả? Trang nghiêm thuộc về ác pháp mà thiện pháp gì ta? Hả? Không, trang nghiêm mới thuộc về ác pháp mà thiện pháp. Cái anh ác pháp có thể trang nghiêm không? Nó là thuộc về cái pháp nó là bất định, nó có đề ác hay thiện đều có thể trang nghiêm được á, mà giới thì không có ác rồi. Giới thì được tới giải thoát, theo cái thể mình nhìn theo cái hướng đó thì gọi là giải thoát đi. Cái thể kia nó gọi là không có trượt, không nhiễm trượt hay là cũng không được đi, cái gì đại khái nhìn cái hướng tốt thì cũng được. Thanh tịnh rồi. Nhìn cho nhiều thế coi. Bây giờ gì mới thọ bồ tát giới, bây giờ không biết bây giờ tới những cái gì hạnh phúc nhà cỡ nào cỡ nào, tôi không biết thọ để làm cái gì đây. Ha, nhìn cái cảnh nào đó mình cảm thấy là tại vì mình chiêm ngưỡng cái cảnh đó là mình mới thọ chứ, thấy không? Mình không có chiêm ngưỡng được cái cảnh nào, không biết tôi thọ rồi cuối cùng nó sẽ tới hình dạng như thế nào, nó méo mó, nó tròn hay nó méo rồi sao, hay nó luyện cái tâm tôi ra hình dạng nó có gai có góc hay là sao đây hả? viên mãn, mà cái viên mãn này thuộc cái viên mãn thiện pháp ha, viên mãn ác pháp cái gì nó cũng có thể thành hết trơn á. Rút ráo gì cái gì, rút ráo gì con đường thế gian pháp, hay là rút ráo gì con đường địa ngục, hay rút ráo con đường súc sanh nó chưa biết à. Rút ráo cái gì phải nói rõ ràng, cái chữ rút ráo là phải nói phải rõ ràng chứ không có nói rút ráo nó nhiều nghĩa lắm á. Hay rút ráo là chấm dứt mạng sống cũng là rút ráo á nha. Ừ. Phải đồng nhân từ nào nó cho đúng, ta nghe ta hiểu chứ, nó lúc đó nhiều nhiều nghĩa lắm. Cái gì phải minh bạch, hay là nói cái pháp là cái gì pháp ra phải minh bạch, hay là, hoặc là nếu không mà không minh bạch là phải định nghĩa. Như người ta nói mình đốt ráo trong người tâm mình đã minh bạch rồi, nhưng người khác không minh bạch, người ta có quyền người ta hỏi, thì mình trình bày là cái rốt ráo của tôi là theo ý nghĩa như thế này thế này thế này, à, phải cập lập nó pháp như vậy nè. Hay cái chuyện một cái danh từ nói ra là phải dứt khoát, cái tâm mình phải hiểu rõ ràng, thấy không? Tự gì nữa? Thành Phật rồi, thành Phật, thành Phật giải thoát đạo chung nghĩa đó thì cũng được đi. Cái thành Phật đó ha, đó thì bây giờ mình nói cái giới thể là nhân, cái giới thể, cái giới tướng là cái nhân để mà cấu kết tới cái chánh định, được chánh định nó đưa được chánh huệ. Chánh huệ là một cái biểu tượng của sự thành Phật, vì thành Phật là giác ngộ, lấy cái giác ngộ là gọi là Phật. À, do cái nhân của giới nó thành ra chánh định, nó thành ra gọi thành Phật thì cũng được ha. Mình thấy cái quả mình nói là như mình tự cái nhân thì cũng được, còn gì nữa để tổng kết hết cái đó là cái gì? Bồ đề tâm thuộc dịch thể của nó cũng được, đúng. Bồ đề tâm á, Bồ đề tâm nó có hai dạng ha, là cái Bồ Tát giới nó thuộc dạng nào trong Bồ đề tâm? Bồ đề tâm nó có hai dạng Bồ đề tâm nè. Một dạng Bồ đề tâm đó là để giải thoát cho tự mình. À, một Bồ đề tâm đó là quan niệm rằng là mình bản chất đã giải thoát, hay không? À, nay vì mình thấy được cái đó rồi, nhưng mà cảm thấy chúng sanh đó, nó chưa được giải thoát nên mình muốn tu tập để mình giải thoát chúng sanh, thì cái đó Bồ đề tâm của đại thừa. À, thì lấy Bồ đề tâm nào?
Phải chúng sanh này.
Thành ra phải nói là tổng tổng tất cả những cái lợi ích dồn như đó ha, thì thực sự ra cái giới thể của nó nói chung của những từ nó là thực hiện thiện pháp. Cái giới, cái thể của nó là thiện pháp. Cái gì thể là thiện pháp là nằm trong cái giới này nè, giới thuộc Bồ Tát giới nè. Nên Bồ Tát giới nó thành nó chia ra ba giới chứ không phải một giới, thấy không? Lực nghi giới nó cũng là thiện pháp, thấy không? Thiện pháp giới nó cũng là thiện pháp, thấy không? Và nhiều ít thuộc tiền giới cũng là thiện pháp, thấy không? Phải nó cho nó là ba cái loại giới này nó thành là thể của cái Bồ Tát, thấy không? Còn Bồ Tát giới là một trong cái ba cái giới này, thấy không? Tại vì mình hiểu rõ cái đó, hễ cái gì thiện thì nó thuộc về Bồ Tát giới, hay là nó là Bồ Đề Tâm là gốc của tất cả các pháp thiện, nên mình có thể là nói là giới này ha, nó cũng là từ Bồ Đề Tâm mà phát sinh ra, thấy không? Cái tâm của mình á, nhưng mà cái thiện là thiện theo chiều hướng nào? Thiện là thiện theo chiều hướng nào? Có nhiều người nói bây giờ nó đánh trong nhà tôi đánh lại nó rồi tôi thiện cũng được vậy, thấy không? Cái thiện nó nhiều quan niệm lắm á, ở nước này quan niệm khác, nước kia quan niệm khác, ở bên đây mà Việt Nam mà đánh đứa con mà muốn cho nó lên là thiện lắm á, ở Việt Nam á, ở bên đây đánh đứa con muốn cho nó lên là ác á, thấy không?
Thiện là không có tài hại, thiện theo Phật pháp.
À, thiện cái này đó đúng rồi, thiện theo quan niệm Bồ Đề Tâm á, thiện theo Bồ Đề Tâm của đại thừa đó. Tại vì cái Bồ Đề Tâm nó có nghĩa là thiện, cái Bồ Đề Tâm của đại thừa có nghĩa là thiện theo cái chữ của Bồ Đề Tâm. Thành ra cái Bồ Tát giới này á, nó để nó hiển cái Bồ Đề Tâm lên, nên nó thành ra cái lầu Bồ Tát giới này hễ mà làm những hành động nào mà lợi lạc chúng sanh, lợi lạc hữu tình, hay dầu anh giữ luật hay dầu anh phá luật đi nữa thì nó vẫn là anh đang làm trong Bồ Tát giới. Nên Bồ Tát giới nó không có nằm trong luật nghi không, trong khi cái giới giải thoát nó chỉ nằm ở lực nghi không à, nó lực nghi không à. Anh phạm cái việc giải thoát á, cái lý giải thoát riêng của thanh văn á, anh phạm là chắc chắn là nó không có cái vụ mà dưới thủ tình cái gì hết trơn á, thấy không? Đó là anh phạm, là anh kẹt trong cái giới tướng, anh kẹt liền, anh phải sám hối, anh phải là trong vòng 3 ngày anh phải sám hối, thành tâm sám hối ha, để mà diệt tội, hoặc là dưới sự chứng minh của chữ Phật, hay là dưới sự chứng minh của tăng đoàn, hay là cũng những chuyện cái đoàn thể mà anh đã thọ để mà họ xác nhận cho, rồi từ đó sám hối nhờ lực của chư tăng, nhờ lực của Phật, nhờ lực của pháp ha, và do cái tâm tàm quý và quyết tâm tinh tấn để sửa đổi, là tự nhiên cái tội chướng nó tiêu trừ ha. Nhưng mà qua tới cái Bồ Tát giới đó, thì Bồ Tát giới nó là vô lượng giới, chứ không phải nó chỉ có 24 giới như vậy. 24 giới đây là căn bản giới, để cho người ta có thể nương vào đó để phát triển những cái giới định khác. Do vấn đề vì 28 giới cộng và 6 giới kinh nó không có viên mãn toàn bộ nên mới đặt thêm hai giới kia. Thiện tức là làm gì mà cảm thấy, cái gì nghe nghĩ về hai cái này nha. Một cái là thiện pháp giới, cái nhiều thuộc tình giới nó khác nhau sao? Khác nhau sao vậy? Làm cái điều thiện thì tôi nhớ theo tiền cũng là điều thiện gì, mà tại sao không kêu là thiện pháp giới mà kêu là nhớ thu tình giới hả? Thì là chúng sanh là kêu nhớ thu tình giới chứ, tại sao kêu thiện pháp giới? Tôi giữ giới thì nó vẫn là thiện chứ, tại sao không kêu là nhất thiện pháp giới mà kêu là lực như giới hả? Quý vị phải nắm rõ ba tụ giới này, là quý vị muốn giữ là quý vị phải nắm rõ nó là cái phạm vi nào nó thuộc về thiện pháp giới, cái phạm vi nào nó thuộc về nhớ thể tình giới, và cái phạm vi nào nó thuộc về luật nghi giới. Luật nghi giới là có ghi trong sách vở ha, mình tham thì rõ ràng thành là luật nghi giới ha, thì đương nhiên ba giới này nó đều có những cái tính chất là thiện hết, giờ thiện hết. Nhưng mà tại sao họ chỉ nếu ba giới này đều là thiện hết trơn á thì đâu có thằng đặt thêm cái nhất thiện pháp giới làm chi? Tại vì nếu hai giới kia ra là thiện rồi thì những nhất thiện pháp giới nó vô ích. Tại vì anh nhất thiện pháp giới này nó phải có cái đặc tấm gì ngoài hai này?
Thiện kia là nó thiện từ lời thôi, còn cái nhiều ích thứ thiện giới là nó lời tha, tức là có ích cho chúng sanh.
Thành ra quý vị phải nắm rõ cái thiện của cái luật nghi là nó khác với cái thiện của nhất thiện tình, và cái thiện của nhất thiện pháp giới là nó khác với cái thiện của luật nghi và cái thiện của nhất thiện tình. Mình phải tách rõ vậy để sau này mà mình biết ba tụ tinh giới mình đi mình biết chứ nếu không làm sao mình biết. Hỏi cái gì hỏi vậy cho cái gì suy nghĩ rồi chơi thôi chứ hồi cũng nói hết nè. Và cái tôi nói là tôi nhiều khi như thế này, tại vì thực sự ra cái nào nó cũng là thiện ha, cái nào nó cùng thiện, nhưng mà sở dĩ ta đặt ra là cái nhiếp thiện pháp giới á ha, để cố tình để mà đó là cái thiện còn sót lại sau hai cái thiện kia. Hai cái thiện nào mà thuộc về luật nghi thì nó đã thuộc về luật nghi giới ha. Cái thiện nào mà thuộc về nhiếp thiện giới thì nó thuộc về nhiếp thiện giới. Còn cái thiện nào mà không dính hai cái phần đó mà nó thuộc về thiện thì là nhiếp thiện pháp giới, phải không? Đó. Thành ra cái nhiếp thiện pháp giới đa số tại vì nhiếp thiện giới tức là hướng về chúng sanh rồi. Thành ra cái thiện nào hướng về chúng sanh là mình không có thể là kể nghe cái nhiếp thiện pháp giới được, tại vì nó dính vô cái độ này rồi, phải không? Còn cái lực nghi giới tức là cái tâm thanh tịnh của Phật đã phát ra thành giới đường, giới điều, giới tướng rồi. Thành ra thể là dính vô đó là thuộc về lực nghi chứ không có thể là anh niệm pháp được. Tại đó là chỉ có chư Phật biết thôi. Chư Phật quán xét nhân quả, chư Phật thấy rằng phải làm cái này mới trừ thằng ngã được, mới tâm bồ đề phát sanh được, mới đặt ra lực nghi để mình theo. Nếu mình theo đó thì ngã, cái thằng chắc ngã chắc pháp từ từ tiêu diệt. Ha? Và từ từ bồ đề tâm mình nó nương vào cái lực đó mà nó tăng trưởng. Cái công đức nó từ từ nó phát sanh khiến cho con đường Bồ Tát đạo của mình nó càng ngày nó càng viên mãn, nó nhờ công đức nó làm hạnh một cách dễ dàng ha, nó phát sanh được trí tuệ, nó phát sanh đầy đủ. Và cái lực nghi là do Phật đặt ra, chỉ có Phật biết và Phật thấy, không có ai biết mà thấy được, mà do Phật là do nhất thiết chủng trí thấy lợi ích mà đặt ra. Hay mà thiện chúng sanh của mình là thiện theo cái quan niệm của xã hội ha, cái quan niệm cái kia. Thành ra cái gì đó mà thuộc về cái bản tâm thanh tịnh của Phật mà lưu xuất ra, nó thành ra giới luật. Nó nói là cái giới Bồ Tát giới này chư Phật mười phương đồng thí chống nhau hết á, chứ không có khác, thấy không? Chiều vừa mà giờ hết cái kiếp mình qua tới kiếp Phật Di Lặc đi thì Phật thuyết lại cung kinh Phạm Võng cũng bao nhiêu giới đó thôi. Nà, thành ra cái này nó là đó, cái Bồ Tát giới tức là lưu sức từ cái tự tâm vô cấu thanh tịnh của chư Phật mà nó thành ra giới. Đấy chứ, tại vì cái tâm vô cấu là cái Phật tánh nó là không tướng, hay mà giờ mình muốn không tướng mà muốn hành thì được bao nhiêu là Phật diệt bi tâm mới hiển ra các tướng. Các tướng này đó, nếu mình đi theo đó mình hành hoài thì nó từ từ nó làm cho cái tâm của mình từ từ tương ứng như cái vô tướng. Nó là cái phương tiện đó, thấy không? Chẳng hạn như mình phải học chữ A, chữ B, chữ C gì đó, mình học hoài đó. Rồi cái mục đích học A, B, C để làm cái gì? Không phải để đó cho mình biết chữ A, chữ B, chữ C. Nhưng mà mình học chữ A, chữ B, chữ C để sau này mình biết làm văn. Thì cũng vậy, thấy không? Chứ mình muốn ngộ Phật tánh, tức là cái tánh không, tức là như mình biết làm văn vậy đó, thì mình phải học những cái gì không có thuộc làm văn, tức là cái chữ A, chữ B, chữ C, tức là cái giới điều này mình biết rồi, người ta cả dạy cách mình vận dụng trong cái bồ đề tâm thì cái giới điều này tự nhiên nó hiển lộ được cái tánh không. Tại vì trong cái tất cả các bồ tát giới là hướng chúng sanh hết nên cái ngã nó không phát triển được, tự nhiên cái ngã nó thành không, nó không có, hiểu không? Đó, bây giờ mà, nhưng mà trong cái bồi tâm là tất cả chúng sanh để làm, mà chúng sanh là can cố ngoan cường, nên muốn làm tự nhiên không phải tập dẫn đến không, họ nhìn cái pháp gì là không thì họ mới nhẫn được, họ làm mới được, tự nhiên từ từ họ ngộ được pháp không. Thành ra tất cả những bồi tát giới để từ từ nó đưa mình lên, nó trui luyện và thân tâm mình nó thành, nó từ từ nhận lý chánh không, nó từ từ nó được viên mãn và nó làm kiên cố và thành tựu con đường bồ tát hạnh của mình. À, thành ra những cái gì luật như giới người đời không nghĩ ra được, chỉ có Phật nghĩ ra thôi. Thành ra nói rằng trong tất cả các kinh điển á, có thể là các loài khác thuyết được hết, Phật xác nhận là đúng, đúng chân lý, nhưng mà riêng chỉ có giới là Phật đặt ra, chứ không bao giờ giới mà do người nào đặt hết á. Thấy không? Thành ra cái mà quý vị thọ ra đây đó là lưu sức từ cái tâm của Đức Phật đặt ra, tức là Phật tánh mà hiển tướng á, hiển tướng đó, tướng đó là giới. Thành ra đời này Phật thuyết giới này thì đời khác Phật cũng thuyết giới giống như vậy, chứ không phải là gì khác hết á. Tại vì chư Phật cùng một bản tâm, tâm đó là vô tướng hay là chân không, nên cùng thuyết một loại giới giống nhau hết. Thành ra cái đó là thiện pháp, mà thiện pháp của những người giác ngộ. Mình nương vào cái thiện pháp này thì mình sẽ được giác ngộ như vậy, đó là nhân của cái giác ngộ thì mình sẽ giác ngộ như vậy, thấy không? Đó. Còn cái thiện pháp mà mình nói là thiện pháp giới, đó là cái thiện pháp quy ước, thấy không? Nó là quy ước. Thành ra cái thiện pháp quy ước tức là cái thiện pháp mà đa số trong cái khắc bình tâm nó nói là làm sao lợi lạc hữu tình, làm sao lợi lạc hữu tình, trong đó cũng có mình. Nhưng mà cái lợi lạc hữu tình mà mình đặt ra rồi đó, thì cái thiên cái phần mà lợi lạc hữu tình đó thì nó thuộc về nhiều cái chúng sanh giới. Thành ra bây giờ bỏ cái phần lợi lạc cho loại hữu tình ở ngoài, bây giờ nhất phần giới là tất cả những pháp tu tập ha, đó nhằm lợi ích ra cao luyện cho mình, để mình đầy đủ những cái năng lực công đức tánh không này kia đầy đủ hết ha, để mình đi vào trong cái bồ tát hạnh, mình giúp mọi người mà không bị trở ngại. Thành đó thì cái thiện đó nó không hướng về chúng sanh được, tại vì chúng sanh nó là dính vào cái nhất phần giới rồi ha. Thì trừ hai cái nhóm kia thì lọt ra nhóm này. Nhưng mà cái nhóm này nó muốn định ra thiện của cái nhóm này đó, thì phải lấy bồ đề tâm làm thiện, lấy bồ đề tâm làm cơ sở để phán xét cái thiện của nó. Nếu mà cái thiện pháp giới nào mà không thuộc bồ đề tâm thì không cho là thiện. Chẳng hạn như mình bố thí thiệt là nhiều ha, nhưng mà với cái tâm ha, mong cầu cái phước sau này mình sanh thiên, thì nhìn vô cái nhiếp thiện pháp giới của bên bồ tát giới không cho mình là thiện. Là tại vì cái pháp bồ đề tâm của bồ tát giới là làm lợi lạc hữu hình, chứ không phải là lạc cho mình. Thành ra mình tu một cái pháp mà chỉ có lợi lạc cho mình không á, thì cái thiện này đó là cái thiện của nhân thiên. Nhớ rõ, có gì phải nắm. Hãy ta nói thiện là mình nói là thiện theo cái chiều hướng nào. Tại vì tôn giáo này nó cũng thiện hết trơn á, thấy không? Chứ không giờ như mình thiên chú giáo thì nó là thiện như thế này, đặt ra giới điều, cái giới điều này là thiện. Thấy không? Cái luật pháp của Mỹ nó đặt ra luật A, luật B, luật C, thì cái luật này là thiện, người nào làm ngược lại là ác. Vậy đó, thành ra khi ta nói thiện phải đó, thiện trong cái phạm vi nào, thiện trong cái môi trường nào, thiện trong cái giới nào, mà đặt phải rõ ràng. Tôi học Phật pháp bây giờ phải nắm vững từ chút vậy đó, thấy không? Để xem mình biết là tại sao mình đem mình đi, lúc mình đi cái này, lúc mình đi cái kia, nó không có mâu thuẫn nhau, tự gì nắm được không? Này nói vậy, nãy giờ nói vậy thì hiểu ba cái giới nó khác nhau chưa?
Có
à, khó chỗ nào? À, bây giờ cái giờ thí dụ nào? Bây giờ cô niệm Phật, nó thuộc về cái thí dụ nha, giờ trả lời đi. À, giờ cô niệm Phật á, thì cô thuộc về cô đang hành trì cái loại nào trong cái bồ tát giới, hay là cô đang không hành trì bồ tát giới? Đó, giờ cô niệm Phật á là cô tu thiện pháp hay là ác pháp? Thì cô nghĩ là thiện pháp vậy, thấy không? Đó, bây giờ cô đang hành trì bồ tát giới trong cái loại là nhất thiện pháp giới hay là không phải là nhất thiện pháp giới?
Không phải nhất thiện pháp giới.
Lý do tại sao?
Tụi
tám cầu đóng cô, ta cầu là tôi muốn gặp Phật, nếu tôi cũng như tôi thành Phật, nếu tôi độ chúng sanh thì khác à, cái tâm ta khác cô. Tại cô cầu vậy thôi, chứ cô nói là không phải chứ chắc. Phải không?
Đó là lý do tại sao mà cô muốn thầy có những cái cụ thể, là ví dụ khi mình niệm Phật vào bản thân thì thường đa phần mình cầu mình được bản thân thôi à.
Ừ. Thành ra chính ngay cái phong môn niệm Phật á, lấy cái tâm mà phán xét á, thì nó vẫn có một cái là nhiều khi không phải là đại thừa. Bởi vì đại thừa cái quan niệm là bồ đề tâm nằm ở cơ sở ha. Thở vì tôi niệm Phật không phải là tại vì tôi sợ cõi này khổ mà tôi chạy lên cõi Phật tôi tốt, không phải. Thì còn Phật nó an lạc, tôi ở cõi đó tôi không bị khổ trong ba cõi ác đường này kia, nhưng mà vì một cái bản hoài là tôi muốn báo đền công đức của tất cả ba má hữu tình nhiều đời nhiều kiếp của tôi, báo đền cho những ơn Phật, ơn Tam Bảo, nên tôi muốn gặp Phật A Di Đà để mà tôi có đủ năng lực tu tập thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Cái năng lực lớn này tôi có đủ khả năng tôi độ mọi người nghe như Phật. Thì có hai người phát tâm khác nhau cũng một cùng niệm Phật, một anh chỉ niệm Phật nói cõi này tôi thấy sao mà vô thường, sao mà khổ ha, nó nhiều bức lóc, rồi cõi kia là một cái thế giới mà Phật đặt ra và công đức của Phật nó cho tôi sự an vui, sự hạnh phúc, nên tôi mong cầu vậy đó. Thì cái người này hoàn toàn cái tâm không có một cái bồ đề tâm nào hết, họ khởi mà không có Bồ Đề Tâm, họ chỉ khởi là chán ghét sanh tử muốn giải thoát, đó là cái loại giải thoát cá nhân. Thì người đó nếu mà đứng qua phương diện nhất thiện pháp giới của bà Tụ Tịnh giới thì họ không phải. Cái thiện pháp đó là tập thiện pháp của Bồ Tát, của người Bồ Tát là phần pháp nằm trên cái Bồ Đề Tâm của Đại Thừa, thấy không? Người ham chỉ dẫn. Còn bây giờ cũng có người cũng niệm Phật ha, cũng nói là vì Bồ Đề Đạo ha, ha, nghĩa là niệm Phật cần cầu vãng sanh. Bồ Đề Đạo tức là cái gì? Vì Bồ Đạo tức là vì muốn thành Phật có đủ năng lực độ chúng sanh, ta gọi là vì Bồ Đề Đạo. Thì cái người đó họ sợ gì? Chẳng hạn như bây giờ tôi muốn thành về bác sĩ, tôi thấy cũng thành nó bệnh quá nên tôi muốn học để thành bác sĩ, không phải là tôi nói là tôi muốn thành bác sĩ vì trong các ngành bác sĩ kiếm tiền nhiều nhất. Thì hai anh đều muốn thành bác sĩ hết, đều học ngang nhau hết, ông nào cũng kiên cố học ngày học đêm hết rồi, thấy không? Rồi cuối cùng hai anh đều thành bác sĩ nhưng mà với hai cái tâm có hoàn toàn khác biệt, thấy không? À, thì một cái tâm của anh mà nói là sĩ học bác sĩ, tôi em đổ tất cả, tôi hy sinh tất cả những khổ nhọc khàn ngò thiếu thốn trong giai đoạn tôi học gì chỉ rồi tôi thấy chúng sanh nhiều bệnh nan y khó trị mà tôi phát tâm là tôi để trị bệnh tất cả mọi người nên tôi học cho nó giỏi, thấy không? Còn anh kia nói là tôi muốn học bác sĩ mà tôi muốn sĩ giỏi kìa nên tôi phải cố gắng tôi học cho biết, tại vì bác sĩ giỏi mới kiếm tiền được, thấy không? Thì cái quan trọng nó khác nhau, thấy không? Thì cái anh bác kia đó thì ông kia đang đi vào đường tắc đạo, thấy không? Còn anh nọ đó thì là đi vào con đường, nó gọi là con đường nó thuộc về nó cái dục của nhân thiên, nó chưa được con đường của cái dục của chư thiên, nó là con đường gọi là thỏa mãn tham dục thôi. Hai con đường nó chưa gọi là thiện pháp theo cái nhân thừa nữa, là tại vì cái đó là mọi cách đó gọi là gì bản ngã không, chưa chắc là thiện pháp của nhân thừa nữa, thấy không? Nè, thành ra mình phải nắm được con đường đó để mình biết rằng là tại bởi bởi vì cái gì á mà không hiểu rõ cái Bồ Đề Tâm mà nó phát sanh lên á, thì khi thọ vào đất giới cái gì giữ cái gì khổ sở lắm. Là tại mình thấy mình lỗ lã quá trời mình chịu không được, thấy không? Mình thấy cái gì mà cũng phải cái gì phải gì chúng sanh chúng sanh, nhưng mà cảm thấy là khi mình hiểu rằng là gì chúng sanh là một cái hạnh phúc vô lượng, một cái đó là cái trí tuệ của Phật, thấy rằng cái này nó lợi lạc vô cùng, thấy không? Cũng như mình nói là Phật đã thấy cái nhân này đây là cái nhân để đưa mình biết bao nhiêu phước báo để sau này trong những cái đời sau của mình, bao nhiêu trí tuệ cho đời sau của mình, bao nhiêu lợi lạc cho bao nhiêu vô tình, ha, đó. Thì mình thấy được là mặc dầu bây giờ mình lỗ lạc nhưng mình biết rằng đây là những cái kết quả để cho mình được hạnh phúc đó, thì tự nhiên mình sẽ kiên cố mình giữ mình không bỏ, thấy không? Còn nếu mình thắt cái tâm mà nó chặt một chút xíu á thì mình cảm thấy cái sâu đụng chạm chứ cái ngã nhiều quá, thấy không? Đâu rồi tự tâm một thời gian nó sẽ thối thất. Quý vị phải nắm cho những cái này khi mà nhiều ghi tên ở thế giới, bởi vì Phật giới nó có vô lượng công đức là vậy, là tại vì luôn luôn mình làm lợi lạc hữu tình, luôn luôn cái tâm mình nghĩ cho hữu tình nên nó thường thường mình sanh ra là hữu tình nó tôn phục mình, là tại vì luôn luôn là người mình muốn lãnh đạo làm lợi cho người ta. Bởi vì cái quả cái công đức của đất giới quý vị dọc có phạm giới nạn quý vị sanh ra vẫn làm vua là lý do vậy đó. Vậy cái tâm muốn luôn muốn bảo vệ cho người khác thì ông vua là hình thức, là một hình thức của một vị bảo vệ nhóm, ha, là một vị sếp một sở, là giám đốc một sở, là một vị coi một nhóm, thấy không? Thì cái do cái tâm luận nó cấu kết dọc có phạm giới cái thước đức đi nữa, nó vẫn sanh ra thì nó vẫn sanh được cái nhân mình, rồi mình đứng lên trong cái một cái giới nào thì mình dọc có phạm giới nạn mình vẫn làm trưởng của cái nhóm đó. À, thành, nhưng mà phải có cái tâm gì mới được chứ, bây giờ thọ bắt giới mà không có phát tâm đó thì đâu có cái bắt giới đâu có thành, thấy không? Thành làm sao mình sanh ra tự đưa cho cái đồng vua gì đó, bởi vì đâu có gì cái tâm mình muốn phụ hộ cho người ta đâu, bây giờ nắm vững không? Thành ra bây giờ thọ bắt giới phải nắm vững cái này, mình phải phát cái tâm về mọi người. Cái tâm này đương nhiên là nó sẽ có những cái sự là nó lỗ lã cho bản ngã nhiều lắm, nhưng mà quý vị an tâm đi, vì Phật nhìn cái lỗ lã này là tại vì mình nhìn theo cái cạnh của tục đế, tức là cuộc đời con người nhìn với nhau mình thấy mình lỗ, nhưng mà nhìn với cái mặt của thánh giả thánh trí mà họ nhìn á là mình được muôn vàn cái sự lợi, cái lợi trong những cái hạnh phúc ngay hiện đời, tức như mình làm được cái gì mà người ta hạnh phúc an vui, tự nhiên cái tâm mình an vui rồi, thấy không? Ngay cái hạnh phúc của đời mình cũng có, tại mình không cảm thấy thôi, mình cảm tại vì con người mình là cảm thấy cái nã nặng quá thì đó mình lấy cái hạnh phúc của mọi người với hạnh phúc của mình đo nhau thì mình cảm thấy đau khổ thôi. Khi cái tâm của mình mà giờ hướng về mọi người, mình cảm thấy được mọi người, thì tự nhiên cái tâm mình nó an lạc. Mà thành ra trong cái kênh tâm đại quán này nó mới dạy cho vậy, để quý vị hành vào tất giới muốn an lạc thì quý vị phải quán cái ơn của chúng sanh, ơn của ba má, ơn cái này kia. Khi mà cái tâm mà nó chín mùi đó thì quý vị làm cái gì thấy chúng sanh an lạc, tức là ba má mình an lạc, tự nhiên mình người mình vui rồi. Ai mà làm ba má an lạc không vui, thế bây giờ tôi làm một chúng sanh an lạc, nhưng mà trong cái bán tưởng này nó là chúng sanh đều là ba má nên tự nhiên chúng sanh đó mình tự nhiên thì được an vui, tự nhiên mình cảm thấy là như ba má mình nó được vui thì tự nhiên cái tâm nó vui. Thì họ làm hành động nào thấy lỗ lã nhưng mà luôn luôn họ vui, thấy không? Còn mình làm hành động lỗ lã mình cứ đau khổ thành ra nó không được Bồ Tát Đạo, nó bị chướng ngại, hiểu không? Tất cả những pháp quán trong cái điều quán này mục đích nó để làm con đường Bồ Tát Đạo gì đi tới đến nơi tới chốn, là nó vững mạnh, nó vững chắc để nó thành tựu, hiểu không? Còn gì nữa?
Để con hỏi một chút xíu về cái vấn đề là cái chỗ này con hoàn toàn chịu, chẳng hạn như trong giới luật thì nói rằng là nếu mình mình phạm đại giới thì mất cái giới thể. Mà có thể nói là không, để không biết phải thầy nói không cho thọ giới lại hay sao nó không quên, nhưng mà ý nói là mất cái giới thể. Nhưng mà đến đường hành Bồ Tát đạo á thì Bồ Tát đôi khi phải phạm giới để mà cứu độ chúng sinh. Thì như vậy cái vấn đề phạm giới như thế nào?
Cô thọ lập giới, lập cái bản kinh ra lại đó, nay thọ tam tụ giới chứ không phải một lực nghi giới nha. Cô lập cái bản kinh là phải không? Nay con xin thọ là tam tụ tịnh giới, nhưng mà khi mình nói giới tướng chỉ nói lực nghi thôi. Cô làm giữa thử tình giới, cô đang giữ giới mà, cho đâu có bị mất giới đâu, cô lo. Phải, cô đâu có mất giới đâu, cô đang giữ cái giữa thử tình giới. Thấy không? Cô thọ ra cái bản kinh đâu rồi? Đây nói đọc cho nghe. Cô thọ tại cô nói về lực nghi không à, thầy kia đang giảng lực nghi, tại vì giảng thời gian quá ngắn, thầy chưa giảng được mấy cái khác. Thấy không? Tại tôi muốn nói tổng quát cho quý vị nắm thôi. Thấy không? Rồi quý vị thay ca tiệm thêm. Đây nè, quý mạng là sáng nay mười phương duyên và tỉnh lên làm sao và nay tụng ba tụ giới. Ba tụ giới này nó cả ba cái, nhưng mà khi mình tụng trong này đó là chỉ nói một cái lực nghi thôi. Trong lực nghi này nó thực sự ra đó, nó trong đó này nó, nếu mà chia ra thì nó có xuất một số thiện pháp, một số thuộc về như ý thu tình. Nhưng mà thực sự như ý thu tình nó không phải chỉ có bao nhiêu đó. Hiểu không? Nghĩa là cô làm mà như ý thu tình mà đúng theo nghĩa nó thì nó vẫn là thiện pháp giới, nó thuộc về thụ tình giới, tam thụ tình giới. Thấy không? Đó. Thành ra bây giờ ăn thua cái tâm của mình có phải là Bồ Đề tâm hay không? Ha, đó, thì nó thành ra thuộc về cái thiện pháp của Bồ Tát giới. Chẳng hạn bây giờ ha, mình cho tiền người kia, mình nghĩ là mình giúp đỡ người đó để mà người đó có thể là họ qua những cơn đúng ngặt này kia, tâm rất là thiện, nghĩ là mình thương xót bằng cái đồ tâm là muốn lời đàn người ta, người đó thằng đem mua cái súng vô đang cướp ngân hàng, ví dụ vậy. Thì giờ mình nếu mà trên tính theo cái tình lý á, thì mình là một người giúp cho người kia phương tiện để không, để tôi nói cho con nghe rồi coi phân tích cho con nghe, giúp phương tiện để người kia ăn cướp ngân hàng, thấy không? Vậy lúc đó mình có phải là mình phạm Bồ Tát giới hay không? Thì trong giáo dục nó nói là nếu mà đúng như nhiếp thiện pháp giới, lấy cơ sở Bồ Đề tâm để phán định hành động của người đó đó, thì người đó làm đúng trong Bồ Tát giới vì muốn là thương mến người kia, sợ người thiếu thốn mà cho, thấy không? Nhưng mà làm trong vô minh, người đó không có trí tuệ nên làm trong vô minh, nhưng mà có phạm Bồ Tát giới không? Không phạm, là phải khởi từ Bồ Đề tâm thật sự.
Thứ hai, không phải như vậy. Con nghĩ rằng là đã làm lọ lạc chúng sinh thì là cái việc giúp cho người ta đi cướp ngân hàng là không lọ lạc chúng sinh.
Không phải, để tôi nói cho nghe.
Mình làm lọ tất cả, nghĩa là
không có nói nghe. Nhưng mà tại vì cô vô minh, cô không có trí tuệ, nhưng mà cô khởi bằng cái tâm, đây là Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm là tại vì cô bất cô nhìn cái nhìn cái đi không trí tuệ cô nó ngắn quá, nó cặn quá đi, nên cảm thấy là người này đói khổ nên tôi giúp vậy thôi. Nhưng mà khởi bằng một cái tâm thương mến thật sự, đó là một cái tâm phát xuất từ Bồ Đề tâm. Tại vì Bồ Đề tâm là muốn ban vui lợi ích cho hữu tình về pháp thế gian và xuất thế gian. Thấy không? Cô rõ ràng là cái tâm cô không nghĩ là đi giúp người đó. Nếu cô có trí tuệ mà cô thấy rằng thằng này nó đang tính kế để giúp thì cô đã không giúp rồi. Nhưng cả cái là mình trong vô minh, thành ra mình làm, nhưng mà rất khởi từ Bồ Đề tâm, nó thành ra như thôi tình giới, nó vẫn thành hối tới đó. Tại vì cái tâm của cô, cái tâm cô để quyết định hành động nó thật hay sai, chứ không phải là hành động người kia. Thấy không? Mặc dù là mình vô minh nó hành động mà thành sai, cái hành động nó thành sai là lợi lạc cái hại cho những người khác. Như cái hại người khác là anh kia anh lãnh chứ mình không có lãnh. Mình đã phước báo dồi dào như thường là tại vì mình khởi từ cái Bồ Đề tâm làm cái thiện pháp để nhiếp tất cả pháp. Cô vẫn có phước báo đầy đủ, còn kia có phạm tội gì đó nó ảnh hưởng, nhưng mà được pháp ở bên này đó vì vấn đề họ xử theo cái lý chứ không xử theo cái tâm, thành họ quy tội cô đồng lõa. Nhưng mà thử trên đồng lõa Phật đó, con người cô đầy đủ thiện pháp và có nhân quả đàng hoàng thì cô khởi bằng cái tâm thương mến thật sự chúng sanh. Hiểu không? Đó, như thành ra cái Bồ Tát á khi họ làm á thì luôn luôn họ làm lớn chúng sanh, tâm thương dịch thế gian pháp và xuất thế gian pháp, thấy không? Và trong cái thời gian họ làm như vậy thì song song là họ tu luyện trí tuệ để hành động họ làm càng ngày càng viên mãn. Nhưng mà mình không mới phát Bồ Đề tâm, thành ra cái mình chưa viên mãn, mình vẫn sai lầm, nhưng mà nó vẫn thuộc về mình giữ đúng giới và mình làm tăng trưởng công đức đàng hoàng. Tại vì nó khởi, tức là khi quý vị mà làm một cái hành động thiện nào mà bằng cái động lực của Bồ Đề tâm thì quý vị có một cái phúc báo rất là mãnh liệt của các có vị Bồ Tát, mặc dù là vô minh đi nữa nó vẫn là mãnh liệt như thường. Thấy không? Nhưng mà trong cái vô minh đó, trong cái vô minh đó nó không được viên mãn nè, nó không viên mãn như mình nghĩ nè, vậy thôi.
Thế là con nghĩ nếu mà mình đã biết Pháp Tam Bồ Đề chắc chắn cần có một trí tuệ nào đó để mà
đâu bắt à, chưa đâu, chưa Pháp Tam Bồ Đề mới là bắt trước thôi, mới phát à, chứ mình chưa trưởng dưỡng, mình chưa kiên trụ, mình chưa có gì hết trơn á, mới phát thôi. Thành ra cái tầng thành tâm tâm cái luật nghi giới nói bắt mình là hễ có Pháp Sư Đại Thừa Thuyết Pháp có gì phải tới nghe, thấy không? Tại vì nó sợ rằng là mình làm gì không viên mãn, thành cái giới đó nó làm nó tăng trưởng cho mình lên, coi không? Trong cái giới điều nó có nè, trong cái giới điều nó có, hễ là có Pháp Sư mình thường thường nó không kêu Pháp Sư thường đâu, nó phải Pháp Sư Đại Thừa kìa, nó sợ mình cái tầng mình chuyển qua tiểu thừa là thực sự ra khi cái gì mà đi tới giai đoạn cao thì cái gì nghe pháp nào nó cũng thành pháp á, thấy không? Tại vì lúc đó cái tâm có gì hoàn toàn là chúng sanh, nên cái tâm có gì không bị pháp của nguyên thủy tiểu thừa để chuyển qua cái điểm hướng của cá nhân nữa, mà lúc đó mới học pháp tiểu thừa để thành cái phương tiện pháp, thành cái đạo chủng trí để biết tất cả mọi pháp để giúp cho người ta, chứ mình không bao giờ mình thành pháp đó. Nhưng mà thấy chúng sanh này nó chỉ có một cái căn tánh của nguyên thủy thôi, nó chỉ muốn giải thoát cá nhân thôi, thế bây giờ mình nói pháp đại thừa không nghe mà không để cho đó nó bị khổ trong luân hồi sinh tử, thì thành mục đích là tôi nghe pháp nguyên thủy nhưng mà tôi không có hành, nhưng mà tôi để là tôi nắm thật là chi tiết pháp nguyên thủy thế nào mà mục đích ha, với chúng sanh như vậy thì phải đem pháp đó ra để hướng dẫn người ta, cho giờ mình nói cái người ta nghe, hiểu không? Đó thành ra đó, nhưng mà trên Bồ Tát giới á, mình mới phát tâm á, thì thường là cái giới điều Phật đặt để cho giữ kiên cố cái Bồ Tát mình, nên thường thường trong cái giới điều nó thường thường nó không cho cái gì nghe cái pháp thủy, để sợ rằng là khi nó thủy rồi đó, cái tâm mình chưa đủ trí tuệ, mình thấy là đường nguyên thủy nó quá hay, mình chuyển cái tâm lượng mình lại, tự nhiên mình làm cái mất cái tâm lượng với số tình đi mà thành con đường giải thoát đó nha. À, nhưng mà khi có gì tới học tới từ cao rồi đó là khuyến khích gì nghe hết tất cả pháp, thì lúc đó điều đồng ý là một cái điều là Phật nói là tất cả pháp đều là cái pháp giải thoát hết. À, thực sự ra nó giải thoát người ta trên phương diện này, diện A, phương diện B, tất cả pháp đều là phương tiện thôi, nó chỉ giải thoát gì trong nền cảnh A, rồi cái yếu tố phương tiện B nó giải nền B, tại các pháp là không mà nó có giải thoát thì đâu giải thoát. Không tức là không có, làm sao có pháp giải thoát? Thấy không? Nhưng mà tại vì anh kẹt trong cái này nên gọi là tôi giải thoát anh ra khỏi đường A. Anh kẹt trong cái đường kia nên tôi dùng pháp này tôi giải thoát anh ra khỏi cái kiểu B gì đó đại khái. Hiểu không? Hiểu chưa? Bây giờ ai còn thắc mắc gì nữa không hả? Rồi từ từ mới nói tới tâm diệu quán, chưa nói tâm diệu quán đâu, cái này mới nói tới cái tâm để mà thực cái giới. Bởi vì Bồ Tát giới là từ tâm á, từ tâm nó phát sanh ra thành ra cái thể của cái độ là tâm này, nó nói bắt mình thấy phải là Bồ Tát giới nè. Anh muốn đi Bồ Đề tâm địa quán mà quán thành tội và Phật quả, anh phải thọ tam giới, thấy không? Tại vì cái tâm địa của một người Bồ Tát á là lấy cái Bồ Tát giới nó làm thể.
Thầy giảng cho hữu tình giới thì sao
thầy? Hả? Như hữu tình giới đó, hữu tình giới, cái hữu tình là những loại nào đâu? Cô biết hữu tình không? Học Phật pháp rồi đó gì? Ngủ. Như ít hữu tình giới đó, hữu tình giới, cái hữu tình là những loại nào đâu, cô biết hữu tình không? Phật Phật Pháp là đó gì? Ngũ tình là gồm có bao nhiêu loại? Tại sao gọi là hữu tình mà tại sao gọi là vô tình? Cô phải hiểu cái hữu tình trước hả? Rồi cô biết là làm lợi cho bao nhiêu loại đó, tức là như ít họ thôi. Vậy đó, lộ hữu tình theo quan niệm là những chúng sanh có tình thức, tức là có thọ, có cảm giác được vui, buồn, đau khổ, có sự nhận biết, có sự phân biệt. Ha, đại khái gì đó gọi là chúng sanh hữu tình. Ha, đó thì những chúng sanh như vậy đó thì trong cái kinh Phật nó chia ra làm 6 loại chúng sanh. Ha, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ha, Atula, ha, nhân và thiên. Rồi thiên á thì nó chia làm là thiên khổ dục, thiên khổ sắc, thiên khổ vô sắc. Ha, còn Atula đó, Atula thì nó chia làm thiên nó làm bắt bộ Atula. Atula tức là càng sát bà dạ xoa la sát gì đó, hẳn na la, na là la già, và nó chia ra một loạt vậy đó. Thì đại khái tất cả những loại đó nó có tình thức, nó có sự cảm nhận đau khổ vui buồn, hay nó có sự nhận biết, nó có sự phân biệt, thì cái đó nó gọi là hữu tình. Ha, đó. Thì giờ làm sao mình nhớ ít cái đang rồi những chúng sanh đó thì gọi là nhớ hữu tình giới, nhớ hết hữu tình, nó không có nghĩa là đi nhớ cho loài người không. Thành ra lúc như thọ và tác giới đó là cái tâm của mình phải phát nguyện lục đạo chúng sanh, chứ mình phát nguyện là con chỉ thọ tác giới này nguyện giữ giới sát cho loài người, không có. Nhưng mà con nguyện khi mà thọ tác giới này, bản chất là bộ tác giới lấy cái sự bình đẳng tâm chúng sanh làm cơ sở. Như con sống trong loài người thì con thấy rằng là thành ra con phát nguyện là con phát nguyện rằng là con nguyện rằng là con giữ cái giới này trong thập phương thế giới và trong lục đạo chúng sanh trong thập phương thế giới, trong cái giới này con hoàn toàn không có sát trong tất cả những loài như vậy, thì cái nguyện đó nó mới thành ra cái lực nó mạnh, thấy không? Và công đức nó mới nhiều. À, còn mình nói là con chỉ nguyện giữ giới trong loài người, không sát loài người, thì công đức nó hạn hẹp, tại mình có phạm vi mình bó cái tâm mình lại trong công đức đó. Thành ra lúc mà mình phát bồ đề tâm lên nữa, thì cái tâm nó không nhìn trong cái phạm vi cái gì liên quan đến cái ngã của mình nữa. Tại vì nếu mà cái ngã của mình mà liên quan ngã mình là chỉ có thế giới loài người và thế xuất sanh thôi, tại vì cái đó mình thấy, thấy không? Đó, còn nó vượt ngoài cái thế giới loài người và thế xuất sanh là mình không thấy. Đó, mà bồ tát giới là cái tâm thương mến tất cả những loài hữu tình. Ha, cũng loài ma quỷ đó, các loài tình ở đây mỗi nhà quý vị nào có ma có quỷ đừng có đuổi đi. Nhiệt đó mà lắm giới có nhà nó hỏi nhà mình đuổi đi chứ.
Cho năng nó độ
có thể. Cho năng nó giúp. Đừng lo. Quý vị có cái tâm cho tâm thương mến nó cảm được rồi. Dạ mọi người.
Con đọc trong cái cuốn Đường Mây Trên Đất Hoa của Hòa Thượng Lương Vân á, thì Hòa Thượng tả cái cảnh sống của Hòa Thượng với những tu sĩ và những Phật tử mà tu ở trên núi với Hòa Thượng. Họ phải trồng rẫy, họ phải làm ruộng ở trên núi. Khi họ cuốc đất, đào vườn, chắc chắn là họ phải giết những con trùng, những con... Ví dụ rau cải có sâu là họ phải bắt cái này.
Đó là phạm giới gì nữa sao? Cô đó là những phụ tình không có giác hại chúng sanh mà làm như là phạm giới rồi chứ sao?
Mà theo trong cuốn sách thì hình như Hòa Thượng Vương
Tân
chính là được coi như là một vị
Bồ Tát. Nhờ con cái hay đó nè, con cái cô quên một cái điều nè. Cô mà đuổi mà đánh trong mặt con cái nó cô phước nữa. Rồi sau này cô gặp mặt để mặt đánh lại. Những cái vị thánh nhân họ hiện được duyên để mà tạo duyên cho chúng sanh. Họ lúc họ thuận duyên cho chúng sanh. Ha, cho họ mặc ban bố ông đức cho chúng sanh như ngày Quan Thế Âm vậy đó, có gì khổ là cứu, ha, cái gì cần tiền là mậy họ vẫn có tiền để chi để có gì bắt nợ lã, ha, bắt đạo Thế Âm rồi sau này Quan Thế Âm mà thị gì thành Phật đó, thể là không nói ra là kẻ mang nợ là người chủ nợ nói là nghe răng rắc à, thành ra phải nói là chỉ có vị Phật với pháp mà được chúng sanh nó mới nghe, như A La Hán ngày hai những càng như ngày Sáu Lục Phất, ha, trí tuệ vô cùng, thấy không, ngày A Nan trí tuệ vô cùng như bán được, nhưng mà chỉ thuyết cứ một vài chúng sanh nghe thôi. Một vài lời có duyên với ngài nghe thôi, còn những người không có duyên nó không nghe. Và lý do là tại sao? Là tại vì đối với cái nhân quả, đối với vị đó, người đó không có cái ơn đức với người kia, nên cái lời nói cái người đó đối với người kia họ không thể lời không để. Thành ra trên con đường Bồ Tát hạnh đó, làm tất cả mọi những thủ tình, làm tất cả mọi thiện pháp, làm tất cả những kia, ha, dầu nghe làm nghịch hạnh cho chúng sanh đi nữa, cũng với một cái bồ đề tâm để tạo chúng sanh một cái sự để liên lạc với tôi, để kiếp sau này tôi thành Phật hay tôi thành Bồ Tát hay tôi thành một cái gì, tôi có cái năng lực tôi gặp người đó, tôi chuyển tặng người đó, tôi độ lại. Giờ mình hiểu cái quan niệm cái điểm đi, thuận nghịch đi. Bây giờ nói lại cái tâm Bồ Tát cái gì không giờ thấy được đâu, họ giết mà họ làm lợi mình lấy cái tâm phàm mình thấy hành động giết là hành động là hoàn toàn là cái kia là cái tâm phàm. Tại vì đa số Phật dạy giới luật là Phật dạy giới luật để cách thiện, để ngăn những cái ác, những cái nhân quả xấu cho mình thôi. Còn cái Bồ Tát họ có cái mặt hạnh đó, họ trong động á, hay là thấy bây giờ chúng sanh này bây giờ cái kiếp này không cách nào độ được họ nữa, hay là nếu mà họ còn luân chuyển trong cái loài đó thì biết bao lâu họ mới giải thoát, thấy không? Bây giờ mình không cố tâm giết họ, không tắt ý rồi, nhưng mà cái việc làm mình mà rủi mà mình gieo ân quán với họ thì kiếp sau mình sẽ nằm trong cái bàn tay sanh sát của họ. Thì lúc đó với cái trí tuệ và phương tiện và công đức của mình có thể mình chuyển ngược người kia lại, hiểu không? Đó là cái chỉ có Bồ Tát giới mới đặt ra cái cơ sở như vậy mà làm thôi. Còn đa số mà thành ở bên ban tông á, không bao giờ tông như cái gì thọ giới Bồ Tát của việc giải thoát của cái giới mà chỉ xuất gia tỳ kheo mà của bên không có Bồ Tát giới á, là tuyệt đối không có làm việc nào hết á, ngoài vấn đề cầm mình bát ăn thất thực, không có cài ruộng, không có cuốc đất, không có làm cái gì hết á, nhớ. Thành ở giới luật tỳ kheo là chỉ có cầm mình bát đem ra người ta cho, không cho là nhịn đói thôi nha, chứ không có vụ mà đi làm kiếm bạc cắt rồi đem là không có nữa. Là lý do là sao, thấy không? Là tại vì đối với họ, họ không có, họ phải giải thoát, họ không có muốn gieo duyên chúng sanh. Nhưng mà Bồ Tát là tôi nguyện gieo duyên chúng sanh kìa, tôi làm lợi chúng sanh, gieo chúng sanh là sanh tôi độ họ. Còn các vị kia giải thoát cá nhân, bây giờ họ mang ăn quán chúng sanh, họ giết chúng sanh, họ bị cái gì chúng sanh, kia sao họ phải đào thai để họ trả cái quán đó lại, làm sao giải thoát? Thành ra cái giới luật của tỳ kheo là tuyệt đối cấm hết tất cả những cái ngành của tôi nói đó, làm ruộng cuốc đất này kia hết. Nhưng mà về qua cơn diện Bồ Tát giới á, ha, thì nhưng mà họ làm với một tình tâm, họ vẫn biết rằng họ cố tình, khi mà họ làm những hành động đó họ cố tình, họ là cố tình hay là đúng mà vô tình họ giết á, thì những cái chúng sanh được đó, được cái nhân chủng đó vẫn là một cái phước để mà kết duyên với họ. Là những người mà họ làm hành động đó, những cái tổ mà đặt ra cái đó, họ không có sợ đâu, không có sợ. Tất cả họ đắc duyên, họ không bao giờ họ sợ đâu. Tại vì trong cả cuộc đời là công đức họ là dùng hết chúng sanh hết á. Thấy nghịch lý không?
Rồi.
Hả?
Giờ con thấy rõ.
Sao?
Nhưng mà đi khắc thực như vậy không phải là có
gì nhiều hơn
chúng sanh
hả? Đi khắc thực đó là không phải do chúng sanh, hay mà tạo cho chúng sanh có cái chỗ phước điền để tăng bạc phước báo. Thấy không? Nhưng mà những chúng sanh mà gặp những người đó là những chúng sanh trong những kiếp trước có duyên với người đó. Cái người đó trong tâm họ cũng không nghĩ rằng tôi sẽ tới người này độ, tới người kia độ. Phật thì ngồi quán xét tới người này độ. Do như này tâm rất là bình thản đối với họ. Tâm bình thản chỉ cầm đi, người nào có duyên thì gặp, không có duyên thì thôi. Đó các lối đó, tại vì họ sợ duyên lắm, họ sợ gây nghiệp lắm. Nghiệp ác đương nhiên đã sợ rồi, mà nghiệp thiện họ cũng sợ nữa. Nghiệp thiện cũng sợ tại vì họ chưa hề phát qua đời tâm mà. Thấy không? Thành họ nói cái thiện này nó làm cho một cái nhân quả đấy, mình phải gặp lại để phải hưởng, người kia họ không thích. Thấy không? Nhưng mà nói vậy nó không phải là nói vậy rồi bây giờ mình cứ thọ tắc giới, mình cứ ra, mình cứ cuốn đất trồng khoai rồi cứ lái xe rồi cán này kia rồi cứ bụi rồi cứ giao gì với tôi liền, không phải là vậy. Thấy không? Mình phải chắc lại cái khả năng mình được gì không, những mặt hạnh mà phải làm vậy thôi. Thành ra luôn luôn khi mình làm một hành động nào mình là một con phàm, một con giới phàm hay chưa có gì đó, bằng phát lời tâm rồi thể mình chúng sanh gì mình chết cái tâm hết là đau khổ. Họ rất là tàm quý và luôn luôn là họ sám hối và họ đem tất cả công đức để mà hướng về cái lời đó, nguyện rằng là do công đức tu hành mình là vô ý thôi chứ không có cố tâm sát đó, và nguyện cái lời đó do công đức này họ mau thoát kiếp đó này kia, thì những nguyện như vậy. Thành ra chẳng hạn như Bồ Tát mà thứ ngon rồi đó, sao bây giờ chẳng hạn như thấy bây giờ thấy thằng đó nó ác quá, bây giờ nếu mà để nó còn sống như ông vua đó là ác dương đi, thấy không, mà để cho ông còn sống á là cả nhân dân nó đói khổ này kia đó, bây giờ họ có thể họ giết ông vua, họ tới với ông vua là có thể họ giết thành hay là không thành là cái tùy, thấy không. Bây giờ thí dụ như họ giết thành thì lúc đó họ sẽ hành động họ làm sao, đâu có gì suy nghĩ cơ, họ sẽ chà đúng rồi tôi làm đúng thì bộ đất giới là sao hả, ra đây tôi không cần gì phải sám hối không gì ăn hận hết, tại vì ngon lành rồi, lợi chúng sanh quốc rồi, không có gì nữa. Hay sao? Khi cái độ lúc đó cái gì nghĩ được một cái tâm trạng, nếu mà gì đặt cái gì họ lớn giới tâm trạng vậy thì cái gì làm sao cho nó hợp với cái con đường Bồ Tát. Thì đúng rồi, đương nhiên phải phát nguyện rồi đó. Còn gì nữa? Tâm của họ rất là hổ thẹn, rất là tà quý trong hành động đã phạm trong cái giới luật. Chắc chứ không bao giờ cảm thấy rằng mình đã trong tam tình giới họ giữ bị khuyết phạm một cái luật nghi giới, hay không? Và trong thở những cái khuyết phạm này á, là tại vì mình không đủ công đức, họ mới truy ra công nhân không phải ngồi nó rồi khuyết phạm này thôi kệ kệ không sao đâu, miễn làm đúng hay cái kia được rồi, không có nghĩ gì, hay không? Họ nghĩ rằng là tại sao mà chư Phật mười phương giữ được, những người khác có năng lực giữ được mình giữ không được? Tại sao mình không đủ công đức để chuyển hóa ông vua này mà không cần giết ổng ngay hiện đời mà phải đời sau? Thấy không? Họ ngồi họ sám hối cái tội mà họ giết, hai họ cũng phát nguyện giống như cô, nhưng mà cái tâm luôn luôn là họ quán xét cái năng lực yếu kém của mình để mà cần cù tinh tấn tu tập phước đức, tu tập trí tuệ, tu tập phương tiện để sau này cái năng lực nó mạnh hơn, gặp những đối nghịch đó họ đủ một cách họ nhiếp phục, họ chuyển được. Thấy họ khác cái tâm của người bình thường không? Không phải có cái tâm đâu nói ông cái tâm nó phát nguyện nó đi tụng bà chú dân sanh cho nó trời không có đâu, rất là hổ thẹn, tức là sám hối, là mình không đủ răng sám hối rồi phải không, mà đồng thời là tinh tấn kiên trì tu tập, những cái đó là cái nghịch duyên của nhiều Bồ Tát, nên tất cả chúng sanh đều là phước điền của Bồ Tát, chúng sanh làm cho Bồ Tát giết bị chúng sanh để làm cho Bồ Tát tự nhiên nổi cái tâm phải giết người đó đi đó, thì chính cái người giết đó là phước điền của Bồ Tát, người giết đó tạo thành nhân chủng khiến Bồ Tát càng tinh tấn hơn nữa, tinh tấn tu luyện trí tuệ, tu luyện giữa năng lực công đức để về sau này gặp một cái tình trạng như vậy mình không có tình trạng phải giết người ta nữa, mình chỉ dùng công đức mình nói cái là nói chuyện. Thành ra cái người mà bị người đắc giết á, tự nhiên người đó thành đại phước điền, tại vì nhờ người này mà người kia, nhờ người nhờ hành động mà mình làm nhân chủ mới giết á, mà tự nhiên cái ông kia thành ra nó tu học quán này kia, thành ra một bậc thánh nhân, là cái ông này thành đại phước điền, ông phước dữ dội lắm, cái anh mà đỡ bỏ đắc giết á, ông đó là phước tăng trưởng khủng khiếp lắm. Thấy con đường của tác đạo gì nghịch không? Cái gì mà đi tác đạo thấy nó mê lắm, mai sai lắm, thấy nó hay đó. Cái quan niệm bao nhiêu của thế gian mà đó giờ suy nghĩ, nó nhìn qua tạo, nó nhìn vô nó thấy sao mà kỳ cục, nó thấy nó thường lắm kìa. Cái đường tác đạo nó đi cái là siêu vật lãnh vực, cái khi mà nó hiểu bằng, nhưng mà cái căn bản của nó chỉ là Bồ Đề Tâm thôi. Quý vị hiểu rõ tường tận về cái vấn đề Bồ Đề Tâm, về cái pháp cách hành xử Bồ Đề Tâm sao cho đúng á. Bồ Đề Tâm biết cái gì làm cơ sở, cái tâm, cái tâm cơ sở. Nhưng mà cái tâm á, khi mà thành cái tâm mà nó điều khiển với thân khẩu ý, quý vị làm cái tâm mà khi mà nó hiện ra cái tướng thân khẩu ý cho quý vị làm động làm việc đó, thì cái tâm đó thuộc về, thuộc về cái chân tâm hay là vọng tâm?
Chân tâm.
Chân tâm gì? Hễ khỏi ý nó là vọng đâu. Không đó, nó khởi ý nó đều là vọng hết đó. Tất cả cái gì đều khởi ý đều là vọng. Tại vì khởi ý lấy cái gì mà khởi, lấy cái ngã khởi. Thế thả khởi chỉ mà khi chư Phật không còn ngã nữa đó, thì cái khởi ý nó là nguyện khởi. Còn mình bây giờ đây là tôi nói, bây giờ tôi đánh không khởi ý, đánh không cho khởi ý. Cha nói là tôi đánh không mà tôi khởi ý, tôi giờ tôi làm cái này làm tôi đánh không. Tôi hỏi cái gì đánh không rồi đó, làm sao cái gì làm, cái ý đâu mà cái gì khởi. Không có ý mà đầu sao mà khởi. Thế mà khởi mà khởi là lúc mà đánh không không có khởi ý được. Thấy không? À, mà khởi ý đó là cái ngã là khởi. À, khởi ý là cái đầu là ý thức, là nó thuộc về cái thức gì, cái nghiệp thức. Nó mới thành ra cái ý. Cái ý là cái ý thức nó căn cứ vào cái ý căn, mà ý căn là cái chấp ngã. Thấy không? Nó thành ra ý thức mà nó làm việc, tức là ngã làm việc. Cái đừng nói là cái ý thức này tấn công. Hãy lúc đánh không không có khởi ý. Thấy không? Thế mà khởi ý đó nó thuộc về cái ngã, mà cái ngã nó thuộc là vọng. Thấy không? À, mà vọng như vậy thì sao? Hả? Vọng là tạo nghiệp gì nữa? À, vì vọng là phải làm tạo nghiệp. Vọng mà đâu phải là chân, đâu làm chân thì mới kia là tạo nghiệp. À, thành ra tất cả những cái gì nó khởi từ cái tâm, giới cũng khởi từ tâm thôi. Thành ra quý vị đó, à, muốn cho nghiệp nó không tạo á, thì đương nhiên là phải theo cái giới thanh tịnh của chư Phật. Tại vì chư Phật từ trong cái chân không dùng nguyện để hiển tướng cho mình, chứ không phải là một cái ngã. Cái nguyện nó rất là bình đẳng, tại vì nó không nhìn chúng sanh giống nhau hết trơn, nó chỉ thấy cái này lợi ích hoàn toàn chúng sanh, mới đặt ra luật giới. Tôi thấy là trong cái luật giới này, cái nhân chủng này, trong cái, nếu người nào đi hành kinh này thì không những đời này được lợi lạc, đời sau được lợi lạc, đời kia được lạc, phải không? Cái lợi lạc này do cái nhân này mà phát sinh ra cái quả thắng quả nha. Nhưng mà cái hại trước mắt mình đó là tại vì nó đụng chạm với cái ngã thôi, nên mình cảm thấy mình bị đau khổ. Nhưng cái đau khổ này là nó gọi là cái ảo tưởng, cái vọng tưởng của đau khổ. Tại vì cái quan niệm mình sai, chứ không phải là một cái sự đau khổ thật sự. Bởi vì cái bản chất của Phật thấy an lạc thật sự. Tại vì mình không thấy thôi, tại vì cái quan niệm mình tập. Cũng như người nhắm mắt vậy đó, người nhắm mắt đó thấy ở ngoài không trung nó có những cái hoa đốm. Còn người mà sáng mắt đó thì cũng nhìn nhưng không có thấy hoa đốm. Cái qua đó nó lỗi là tại vì mình bị vọng tưởng nên mình cảm thấy cái có đau khổ đó, là cái như cái đau khổ là qua đốm vậy đó. Còn cái thật là không thấy cái đau khổ, chỉ thấy là chân không nó thanh tịnh, nó mát mẻ vậy thôi. Cái ví dụ này quý vị hiểu không? Bây giờ phải nắm cái này đó, bây giờ thọ và tắc giới nó mới cảm thấy nó hàng hái hành, mới thấy là một cái tự nhiên, một cái là một cái an tâm. Thế mình hành được là mình bảo đảm là mình an tâm, bảo đảm là mình phước lạc, chứ không có cái gì là bó buộc hết trơn á. Còn cái sự mà mình cố gắng để mình hành trì, để mình kiên trì, mình giữ lợi, là cái lợi lạc cho mình vô cùng. Bởi cái này nó là cái từ trong cái chân tâm của Phật phát ra, chỉ có Phật mới là hiển đạt được thôi. Mà Phật muốn cố tình làm cái này để cho mình hành trì trên cái đường này, để mình tương ưng ngược lại Phật bánh. Nếu quý vị chọn là con đường tương với Phật bánh, là con đường Bồ Đề Tâm, là con đường chánh, thì cái này không cách nào mình bỏ. Không cách nào mình bỏ. Chẳng hạn như mình muốn là mình là một người Mỹ, thì đương nhiên là cái giới luật của Mỹ là mình phải là thuộc Lào, mình phải sống vậy mình mới hạnh phúc. Còn bây giờ mình nói là tôi khoái ở nước Mỹ đúng không, nhưng mà tôi chỉ chấp nhận luật Việt Nam thôi, là có gì mệt rồi đó. Ở đau khổ lắm, thấy cái gì nó cũng ngược đạo chứ. Thành bây giờ cái gì muốn đi vào con đường Bồ Tát đạo thì cái gì tâm của gì thôi Bồ Đề Tâm, cái gì thọ Tát giới tâm, cái gì phải là Bồ Đề Tâm, cái gì phải sống trong cái luật cái, thì cái gì sống trong cái luật của Bồ Tát giới gì mới cảm thấy hạnh phúc. Còn tâm cái gì mà giải thoát cá nhân, cái gì sống trong Bồ Tát giới gì khổ vô cùng. Hay còn tâm quý vị là chỉ có một cái là muốn sanh phúc báo nhân thiên á, thì quý vị sống trong một giấc giới gì khổ lắm, tại vì bị hy sinh nhiều quá. Hiểu không? Thành ra mình phải lấy cái tâm mình để kết hợp với cái giới. Mà cái tâm đó quan trọng là cái Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm. Thấy không? À, thành ra cái Bồ Đề Tâm thì trong kinh Đại Quán nó chỉ cách cái phương tiện cho quý vị tu luyện Bồ Đề Tâm. Tôi luyện Bồ Tâm, từ vấn đề mà muốn tu luyện Bồ Tâm á, thì tại vì tất cả chúng sanh đều phàm, nên thường thường phải lấy cái tâm lý của chúng sanh làm cái cơ sở, mới dạy cho quý vị là tất cả chúng sanh đều là ân nhân, để mình làm hành động cho chúng sanh, đó, chẳng hạn như mình làm cho người cái người giận, cái người giận hờn chửi mình, nhưng mà cảm thấy người này là ba má mình, người này là Phật ha, chửi mình là cái điều nên, thì mình đâu có giận giận không Phật, mà nó dồn xuống chửi mình thì nó nghe là Phật tâm điều thương chúng sanh hết, thì không lẽ chửi mình để cho mình hư, không để động cái mình hư thiệt đây, ông muốn cho mình tốt ha, thành ra cái chửi đó mình vui. Nếu mình thấy là chúng sanh cái ơn được tâm an bảo, ơn chúng sanh, ơn ba má, ơn sinh tử, thì tất cả những nghịch thì tới mình, tâm mình được hết, mà đánh như đánh vào hư không. Mọi tâm mình có ngã chút xíu đụng vô cái là bạn ngã nó phản ứng, bạn ngã phản ứng, thành ra mình giữ giới mình rất là mệt, tại nó ngã mình làm không ngã không à. Ha, thành ra cái gì muốn đi vào tâm giới là cái bồ đề tâm, cái gì phải khởi, phải hiểu bồ đề tâm, phải thâm nhập vào bồ đề tâm, phải hiểu rõ cái quan niệm hồi đó bây giờ mình suy nghĩ là quan niệm thuộc về cái ngã không à, cái gọi là cái nghiệp để mà sanh vào sinh tử luân hồi, thì mình phải chuyển quan niệm đi, chuyển quan niệm nó đi đó, thì quý vị sẽ giữ bồ đề tâm giới rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Và khi mà cái tâm an lạc hạnh phúc và cái gì kiên trì trong hạnh phúc giới rồi, thì sau này nó thành ra một cái thói quen mình làm cái gì, khi mà cái nhân quý vị làm cho hạnh phúc á, mặc dầu mình không đòi hỏi cái quả hạnh phúc nó được ngược lại cho mình, nhưng mà tự nhiên cái quả nó không đến thôi. Thấy không? Tại vì trên độ tình nó là nhân quả nó không mất mà, đến khi nào quý vị dắt vào thành Phật á thì nó mới lên thì mới thôi. Tại vì thành Phật tức là nó không còn cái cõi để nó trụ nữa, tức là thành Phật nhập vô cái vô trụ niết bàn, tức là không còn sanh trong các cõi nữa, nên cái phước báo nó không sanh được thôi, tức là pháp thân có cùm khắp thôi. Còn bình thường mà mình mà còn chắc thủ á, mình sanh cõi nào thì nó phải có phước báo của cõi đó, thành nó phải đi cái nhân quả nó tạo thành phước báo nha. Thành ra tới cái giai đoạn đó đó, thì cái tâm của mình á, mình không nghĩ tới nhân quả, nhưng không có nhân quả, nhưng mà trong lộ trình mình đi trên mọi đất đạo, tức là mình còn trọng chúng sanh, mình còn trọng mức độ, mình chọn kia, thì cái nhân quả nó dẫn theo mình, nó thành trang nghiêm, nó thành trang nghiêm, thấy không? Cái trang nghiêm của nó, thì cái trang nghiêm đó là cái phước báo tự để bảo vệ cho mình, tự làm lỗ lạc chúng sanh. Mình làm những toàn là những cái công đức không à, thành là khi mình bị nguy là chúng sanh đỡ cho mình, là tại vì chúng sanh mang nhân quả cho mình, thấy không? Ngay công đức trí tuệ thì nếu mình tu về thiện pháp giới, tức là tự lợi cho mình á, bỏ cái nhiếp nhớ theo tình giới thuộc về lợi chúng sanh á, thì cái công đức mà gọi là nhiếp thiện pháp giới đó, nó là cái nhân chủng để tự bảo vệ mình. Chẳng hạn như mình tu tập về những trí tuệ, tập tu tập về bất bệnh quán, cái đó là thuộc về nhiếp thiện pháp giới, tại vì thực sự có lợi cho mình thôi. Mình tập nhiếp thiện bất bệnh quán để mình thấy là tất cả các pháp thế gian đều là bất bệnh, để cái tâm mình đời bỏ những cái tham bấm, nó chỉ lợi cho mình thôi. Hay, nhưng mà những cái đó nó tạo thành hành trì bảo vệ cho mình, để mình gặp những cái tham bấm thì mình bám víu vô, mình chắc nói, thấy không? Bây giờ mình tập cái đó là tự nhiên mình không có bám víu, mình chắc nói nữa, nó thì nó tự nhiên con người mình được an lạc hạnh phúc, nó thì tự nó tự bảo vệ cho mình. Thành ra trên lộ trình của vị tiêu công đức và trí tuệ đó, thì nó tạo thành một năng lực, nó bảo vệ cho mình rất là vững mạnh. Công đức nó cũng bảo vệ cho mình, mà trí tuệ nó cũng bảo vệ cho mình. Thấy không? Trí tuệ thì bảo vệ tâm, công đức là bảo vệ thân. Vì nắm cho vững nha, cái người nào thân, người nào mà bị cái này bị cái kia là tự công đức nó mặc bảo vệ lẹ đó. Tại công đức á, là do cái hậu quả của các nghiệp mà nó ảnh hưởng tứ đại. Cái tâm mình á, chỉ phải tu trí tuệ nó bảo vệ mới được. Để cái tâm mà không có ánh sáng trí tuệ vô, nó không có đựng, không biết cách nó bảo vệ. Tại vì cái tâm nó vô tướng, phải dùng cái trí tuệ. Cái trí tuệ tức là cái sáng nét được cái chân lý đúng hay không đúng. Ha, thì mình làm đúng á, thì nó mới bảo vệ tự cho cái chân tâm mình được. Còn nếu mà làm không đúng á, làm tâm ra tàm quý rồi hối hận, nhiều cái khổ sở trong tâm lắm. Nhớ, mình tu trí tuệ thì nó bảo vệ được cái tâm của mình. Thì như cái tâm mình bám chắc vào các sắc tướng của thế gian, mình mới tu cái pháp bất tịnh quán. Khi mà cái tuệ của cái bất tịnh quán nó phát sanh rồi đó, thì cái pháp thế gian mình không bám chắc nữa, thì dương mình không có khổ, không có lụy trong các sắc tướng của thế gian nữa. Đó là do cái tâm nó bảo vệ cho mình không bị bám chắc trong các sắc, chứ không phải là do cái thân của mình, thấy không? Còn cái thân của mình bị khổ, chẳng mình bệnh hoài ha, hay là mình bị ở đâu cũng bị quyền cũng bị người ta ăn hiếp hay gì đại khái, nó thuộc về thân, thấy không? Thì những cái mà về thân đó thì cái gì tiêu công đức nó vượt hết, không có gì hết. Hoặc là thân mình sắc tướng không được đẹp là cái nên thuộc về thân, thì cái đó là nó phúc báo bằng công đức nhá. Thành ra cái người nào mà tốt mà ảnh hưởng về thân tu công đức rất là mau, nên là tôi đúng theo nhân quả, giải quyết lẹ lắm, thấy không? Nhưng mà trong cái bảo vệ tâm á, thì bây giờ phải tu trí tuệ mới bảo vệ. Mà muốn tu trí tuệ, con đường mà Bồ Tát đạo của thành Phật á, thì tôi hỏi vậy chắc nó vậy là vậy thì tu trí tuệ hay tu công đức? Cả hai hả? Chờ sao đi được đâu vậy? Cả hai. Tại sao cô ta hai? Nhưng mà đã làm gì? Làm cho cái hai mà để làm cái gì? Mình đâu cần cái con thân thể mình phải mạnh đâu, cần gì đâu. Ơi gì tu chứ vậy? Thì cũng nhờ quý vị không à. Quý vị với mạnh để quý vị tu đâu ít lợi gì đâu. chứ bởi vì phải mạnh mà sao là ít á thì mới nghe nghe có lý nha. Tôi để phải mạnh để tôi tu, tôi để giàu để tôi hưởng được cũng như không.
Ví dụ như
sông
nếu
bị
lũ
liễu
thao thì nước nó vào
nó
chìm mất, thì làm sao mình qua được
bờ kia? Thì giờ tới giờ tôi là tại vì mình trước.
Chúng
tranh
sẽ hàng
gì? Phải
không?
Hả?
Tự lợi rồi mới lợi tha chứ thầy.
Hả? Tự lợi rồi mới lợi tha. Phật á, vậy đó, tự lợi thì không có thầy nào ra thuyết pháp hết trơn á. Ông thầy lo tu cho đắc đạo vô ra thuyết pháp làm cái gì?
Mà thầy
nếu nhớ nha, Đức Di Lặc á, với Đức Thích Ca đó mà tu á, ha. Mà rốt cuộc Đức Phật Di Lặc tu trước Phật Thích Ca. À vậy Phật Tát Giác là tu trước Phật Thích Ca. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca thành tập trước Phật Di Lặc là tại vì Bồ Thích Ca là tu hạnh lợi tha trước, không tu tự lợi. Ngài chấp nhận ngài tu trễ để chúng sanh được thành Phật trước ngài, mà cuối cùng ngài vượt cái đó mà ngài tăng lên. Là tại vì sao? Là cái hành động đó là hợp với Bồ Đề Tâm, thành Phật đó là viên mãn Bồ Đề Tâm thôi. Không, còn mình á, cái hành động nào mình cũng nghĩ cứ mình của mình, tự nhiên làm Bồ Đề Tâm nó bị sụt. Người ta càng ngày ta càng tăng cho mình, Bồ Đề Tâm mình càng đè đè nó xuống, không Phật nó chậm thôi, cái gì đó.
Thầy, nếu mà mình không công đức thì mình sẽ không có đủ không có được thuận duyên để mình gặp Pháp.
Thì phải nói là trên đó cái đó hai cái đương nhiên hai cái cánh nó giúp mình hết trơn á, hai cái cánh nó giúp mình, nhưng mà khi mình quan niệm công đức và niệm công đức cho đúng, tôi ý tôi nói vậy thôi, chứ không phải là mình nói là mình bắt đầu nó không nên là tu công đức trước hay tu trí tuệ trước, tùy theo cái mặt nguyện của một vị Bồ Tát họ có quyền họ tu công đức trước, hay là có nhiều vị Bồ Tát họ phát nguyện tu trí tuệ trước, là tùy theo cái mặt nguyện của họ, chứ mình không có nói là phải tu công đức hay tu trí tuệ. Phải không? Miễn là cái hạng như Bồ Tát này đây, cái khả năng của mình phát triển trí tuệ, thấy trí tuệ đó chúng sanh, thì lúc đó họ sẽ phát nguyện tu về mặt trí tuệ, họ có thể bỏ miếng tăng thực kiếp và tu trí tuệ không? Thì cuộc đời họ sanh ra là rất là nghèo khổ luôn luôn, nghĩa là sống trong cái cảnh khổ thôi mà, chứ không được an toàn như vậy. Mà tu công đức thì họ sanh ra là phước tướng, rồi đi đâu cũng có người lo lắng này kia đó, thì họ cũng nhờ công đức. Nhưng mà khi mà họ phát nguyện tu công đức đó, thì luôn luôn họ nói là khởi vì tu công đức này là vì công đức này là lợi lạc cho người ta, họ không bao giờ họ hưởng. Các Bồ Tát á, các Bồ Tát đặc biệt họ tu công đức không bao giờ hưởng công đức, họ dành công đức hết á, bao nhiêu công đức là họ dành dụm cho chúng sanh, chứ không bao giờ họ tiêu hủy cho họ. Còn mình á, tu công đức mình nghĩ trước rồi đó, công đức này để tôi được khỏe, để tôi khỏe tu, nghe nó ngon lắm không? Rồi vừa có cái là mình được khỏe cái hả? Không thiệt á, thiệt là các Bồ Tát á không bao giờ họ sử dụng công đức cho mình, mà công đức họ tiêu để sử dụng chúng sanh. Nhưng mà vì vấn đề công đức của họ, họ sử dụng chúng sanh nên công đức nó càng tăng trưởng công đức. Còn công đức sử dụng cho mình có như mình sẽ đi ăn hàng thôi, công đức nó càng ngày nó càng học ổn. Thấy không? Nên công đức của họ kiếp này nó bao nhiêu, kiếp sau nó tăng đắp bồ, tại không bao giờ xài cho họ hết á. Thấy không? Đó, còn của mình á, thì kiếp này mình nói thôi để xài một mớ kìa, để nó tăng trưởng cái này thôi á. Thấy không? Thành ra càng lúc công đức mình tưởng như vậy là nó hay. Nhưng mà trong nhân quả nó là không, thứ nhất là không đúng theo chiều hướng Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm nó là diệt tận ngã, nên không cho thằng ngã nó phát triển. Nhưng mà họ vẫn có những hành tri túc, họ có nhờ phải làm cho cơ thể nó cỡ này, nhưng mà tại cái tâm chúng sanh nó không tri túc, nên chúng sanh nó nói giờ mình uống mình kêu nói gì có tiền lo cơ khỏe cho này, chứ mình phải cỡ này là cỡ nào không biết, ở đây tới hoài nó cũng chưa khỏe nữa, chết rồi chưa rồi sao cũng như giàu vậy đó. Nói bây giờ mình có giàu cỡ này mới đầu mới làm bổ thí, bây giờ cỡ này là cỡ nào, mới có trăm bạc đi mua cái nhà rồi, mua cái món gì đó là thiếu, ta yên tâm ha, thiếu một tâm làm có một tâm có đi mua món khác, tôi tối hoài một tâm cũng chưa đổ nữa, sao mà sao? Tại vì ngã nó điều khiển mà sao? Nó nói khoan, làm thiếu cái này hả? thành ra cái tâm mình á, mà nếu mình không có đặt rõ giữa hai cái quan niệm mà mình sống á, thì luôn luôn là mình bị thằng ngã nó tiếp xúc, không phải? Tại vì con người ta hoạt động cái ý đó là nó căn cứ vào ý căn, mà ý căn là cái chấp ngã. Thấy không? Thành ra bây giờ mình làm sao mình phải dùng cái thằng ý này đó, mình đem cho nó văn tư tu những giáo pháp của chư Phật, để bắt đầu nó vô thằng ý căn, nó chuyển ý căn lại. Ý căn là sao mà suy nghĩ vậy trật nè. Cái lối tu học của Phật pháp đại thừa nó chỉ có một cái là nó đổi bằng niệm tu, đổi bằng niệm nhìn của mình thôi. Tức là hồi đó giờ mình nhìn trong vấn đề không có chánh kiến, nó gọi là tà kiến đó. Thử đi học để đổi con nhìn lại, có nhìn trật coi. Thấy không? Đó, nhìn gì mới đúng nè. Thành nó đổi hoài thằng ý đó, nó gọi là công di thủ mà tội di khôi. Thấy không? Công di thủ là khi nào nó có chánh kiến rồi đó, thì nó bắt đầu cái thằng ý, cái thằng ngã nó phải làm cái này, thằng kia chánh kiến nó không được, tao thấy cái này là trật cái lời Phật nói, tao không làm đó, do không làm mà tự nhiên phước báo nó tăng, cũng như cái gì giữ giới đó, tôi đã cương quyết giữ giới là Phật nói, nên tôi quyết định tôi không phạm, ví dụ như vậy, thành ra phước tướng nó tăng. Thấy không? đó. Còn bây giờ mình nói mà thằng ý ở đó, ý là nó đương vào cái ý căn, mà ý căn là chấp ngã, thấy không? Mà thằng mình bây giờ, giờ nó làm cái gì là cho thằng ý căn nó sao thúc thôi, hay nó là nên mày nên làm cái này, mình nên làm cái kia, mình nên làm cái nọ, rồi mới suy nghĩ. Ví dụ bây giờ mình gặp, ví dụ cái người mà thích màu tròn, thích tròn thì gặp cái gì tròn gọi là đẹp, hay cái người mà thích vuông thì gặp cái gì vuông là đẹp, ví dụ vậy đó, thì làm cái bản ngã không à, thấy không? Đó. Có nhiều người chẳng hạn bây giờ nhiều đối tượng mình nhìn thấy đẹp, nhưng mà người ta nhìn đâu thấy đẹp, thấy không? Tại vì cái ngã nó đánh quan điểm nó đẹp, nếu mà cái đẹp bản chất là đẹp thì ai cũng thấy là đẹp, tại sao người này thấy đẹp người thấy xấu? Thì đó giờ bao nhiêu khởi của mình, mình cứ tưởng là mình làm đúng theo chân lý, nhưng mà không có nào đúng chân lý, cho nên quý vị làm là toàn cái ngã hoạt động thôi mà. Thật ra thằng ý này vì không có tu luyện đó, cái gì tu luyện đó là phải tu luyện theo cái chánh kiến của những người đã thấy đúng như thật, rồi mình phải lấy chánh kiến đó mình tu luyện đó, chứ không phải mình tu luyện theo cái suy nghĩ của mình, thấy không? Bởi vì cái việc học giáo pháp là vậy đó, thấy không? À, mệt chưa? Mà chưa giảng gì tâm thì quán rồi nha, mới nói tại vì nó dính vào cái phần tâm, thấy không? Phải nhớ là tất cả các giới từ tâm phát ra, giờ giao quan. Bây giờ tôi nói bây giờ cái gì muốn trì giới, muốn trì giới và ngon lành đó, thì bây giờ trì cái gì, cái gì giữ cái gì, cách nào mà cái gì giữ hay nhất là phải giữ cái tâm. Tại vì bây giờ các hành động sát nó phạm ra, nó sanh ra là do thằng tác ý khởi trước, thấy không? Không có tác ý là cái gì không có sát, nhưng mà nếu bây giờ không có tác ý mà cái gì mà sát thì nó gọi là vô tình, ha, vô tình sát tội rất là nhẹ, nó gần như là nó không ghi mạnh trong thức là da, nhưng mà khi bị khởi tâm sát nó tội nặng lắm, thấy không? Ha, thành ra cái quan trọng nhất á là thằng tác ý mà nó khiến cho mình bị phạm tội. Tác ý là do ý, do ngã nó sanh ra, thấy không? Đó, thì thành ra cái anh muốn giữ giới mà anh về giữ giới mà còn là perfect nhất đó, không phải là mình cứ nói là không sát gặp con kiến rồi mà không sát, không phải. Họ giữ ngay cái tâm khởi lên ý sát thì không bao giờ họ sát được, thì cái ý sát khởi lên họ thấy liền, thấy không? Đó, thành ra cái giữ giới nó tức là mình tức là cái gì, luyện tâm. Mà luyện tâm này nó gọi là những tâm nó thuộc về chánh kiến của chư Phật để trừ vọng tưởng. Cái tâm mà đó giờ bị khởi là tâm chấp ngã không, mà trừ vọng tưởng nó đổi rồi hỏi ra. Còn giờ cái tâm này là tâm theo chánh kiến, tức là làm bị ngược lại cái thứ chấp ngã. Tại giờ với sát là đương nhiên là sát, là khi mà mình sát mà cảm thấy là mình sát là cảm thấy hữu lý mà mới sát, chứ đâu không ai tự nhiên sát không, thấy không? Nhưng mà sát cái đó là để ăn hay là để bồi dưỡng cho đứa con mình hay là cái gì, hay là sát cái này để bảo vệ cái nhà mình, ví dụ đại khái vậy đó. Nó đủ chuyện hết, là toàn là ngã nó hoạt động, thấy không? Nhưng mà Phật nói là không được, giờ bảo vệ cũng không nên, thấy không? Vì Phật thấy rằng cái này nó không có tốt, cái này nó gây nhân quả xấu, cái này nó làm hại Bồ Đề Tâm, cái này cái kia đó. Thành ra mình muốn giữ được á, ha, thì không phải là mình chờ nó hành động nó đầu mình làm rồi mình giữ được cái tâm, khi cái tâm của mình đầu nó khởi lên cái sáng tác ý không sáng thì mình thấy được cái đó thì mình sẽ giữ cái giới được nhiều nhà nè. Mà muốn như vậy thì sao, muốn vậy tập cách nào hả? Tập cái tâm ý tập sao chứ, biết rồi, tập ý rồi nhưng mà tập sao thì đúng rồi đó, con nói đúng á, nhưng mà làm sao? Thì đương nhiên là luyện Bồ Đề Tâm là một cách rồi, đó là một cách. Nhưng mà cái này mình đang nói đó là mình phải biết ngay tác ý mình, tức là mình thấy cái tác ý của mình. Tại vì đó là cái nguyên nhân nó khởi ra hành động, hiểu không? Thành ra bây giờ cái gì phải dòm cái tâm của cái gì, giống như thiền tâm vậy đó. Muốn giữ giới nghiêm ngặt á, mà cái gì muốn giữ nghiêm ngặt là giữ tâm chứ không phải giữ giới. Giữ cái cao siêu của cái gia đình giữ giới đó, giữ giới bằng qua hành động này kia ha, à, mà giới điều tướng đó nó là gọi là hiện giới mới mình ra hình thức thôi. Tại vì người ta ít khi nào quán tâm nên Phật mới giữ lấy cái tướng, để cái tướng mà như giờ bây giờ nó muốn giết mà ta chưa không có thì biết không được, nhưng mà tâm vẫn nghĩ giết, không? Nhưng mà có cái là họ không nghi nghiệp thôi, hiểu không? Không nghiệp tại bây giờ không có ta nhưng tối hết trơn tội rồi, muốn nghĩ giết không được, nghĩ được đập cách mấy rồi muốn chửi thời cũng không được, nó miệng cũng bịch luôn rồi, không cách nào được á, không? Nhưng mà cái tâm của họ đó vẫn có sự đau khổ, vẫn có sự là tính toán là muốn giết nó kia, nhưng mà họ chưa gây nghiệp nên họ chưa bị quả. Thành ra Phật giữ cái giới để chặn cái thô, cái nghiệp thô cho mình, thấy không? Còn mình muốn giữ giới mà nó gọi là kiên trì mà good luôn, thấy không? Là mình giữ ngay cái ý, thấy không? Cái ý tại vì cái gốc của hành động, gốc của cái miệng mình mới nói năng ra là do thằng tác ý nó khởi ra, nó khởi ra mình phải giữ được cái đó. Mà mình muốn giữ cái đó phải thấy cái tâm mình, thấy không? Mình thấy cái tâm chứ bây giờ nó khởi ra mình không thấy thì thôi rồi mình làm theo, mà muốn thấy tâm thì là bây giờ làm sao? Đó, bây giờ ra đây ai học thiền học đồ tu tùm lum á, thấy tâm thì sao đâu?
Quán tâm.
Cái tâm có tướng đâu, quán không quán. Cái tâm có tướng không?
Nhưng mà mình biết mình nghĩ gì, mình biết
cái mình quán cái dòng tâm chứ không quán cái chân tâm, đúng rồi. Tại tôi hỏi chơi gì thôi, quán tâm là trúng á. Nhưng mà tâm là trúng á, nhưng mà tất cả những cái gì mà khởi ra đều là dòng tâm á, mình quán cái đó, mình quán dòng tâm. Mình quán cái tâm tại vì tất cả những gì khởi ra nó đều nhân duyên mà nó khởi, nên cái đó thuộc về vọng hết á. Nhưng cái quan trọng nhất á là mình phải thấy nó. Mình muốn giữ được mình phải thấy đó. Thành ra mình cứ để cho hai cái tâm mình bình thường á là nó vắng lặng như vậy nè. Hay như mình phải có duyên là nó khởi. Ha, ví dụ như mình nghe tiếng động, nghe âm thanh, mình nghe bực bội khó chịu, mình muốn chửi thề, nó tự nhiên ai mà giật âm thanh bùm lum lên không để cho mình yên tĩnh, nó vô đại khái vậy đó. Nhưng mà vừa khởi một cái tâm nghe cái âm thanh, cái tâm vừa khởi lên, vừa nghe cái bực bội, vừa thấy được cái tâm sân nó khởi lên, tự nhiên mình biết. Thành ra, nhưng mà không phải là mình tập là mình chờ đến lúc cái sân nó khởi lên, nhưng mà mình khi mình tập á để mình tránh để mình trì giới nghiêm nhặt á, là cái gì phải tập thấy bất cứ cái tâm nào nó khởi lên, chứ không phải là chờ cái tâm phạm giới khởi lên mới tập. Thành ra bất cứ cái tâm nào cho mình ngồi đây cảm thấy cái tâm nó an vui, mình thấy là có cái tâm an vui đang sanh khởi trong cái tâm chân không của mình, rồi một hồi cái tâm an vui này nó mất, mình thấy là cái tâm này nó mất, thấy không? Thì sau này mình thấy mới kịp, cái tâm nào nó xảy ra cái gì đều thấy hết trơn á, thì ngay cái tâm bất thiện pháp nó khởi lên mình thấy liền, thấy không? Còn bây giờ cái gì không kêu cái gì để ý tâm bất thiện pháp không á, thì đương nhiên cái tâm cái gì nó không có chặt chẽ 24/24, thấy không? À, thời gian muốn ngồi thì tập không? Thành ra cái Bồ Tát, thành bởi vì quý vị, bởi vì nó giữ giới không phải là dễ, là do đó quý vị giữ giới mà không bị phạm đó là người nào giữ tâm rất mạnh, cái tâm họ chặt chẽ lắm, bởi họ mới giữ được. Cái thường thường là đa số hồi đó mình làm tập khí, cái tập khí là thói quen mà, thành ra lúc đó là cái tâm mình nó chạy là mình làm rồi, sau đó mình sám hối mới nhận, thì bởi vì Phật mới đặt cái pháp sám hối cho mình để mình thanh tịnh cái giới thể lại, mình thanh tịnh cái này cái kia lại, hiểu không? Nó rất là khó, mà cái mà khó phá nhất là cái tập khí. Mà cái tâm của mình có khuynh hướng nó làm cho tập khí tham sân si. Thành ra mình muốn chỉnh nó là mình phải thấy được cái tâm tham sân si của mình nó xuất hiện. Thì mình chỉnh mới được, mình không thấy nó không mình chỉnh. Cũng như đi bắt con chuột coi là thấy con chuột nó giật mới được chứ. Thấy không? Còn giờ bây giờ không thấy con chuột chụp lại chụp nắm mắt chụp lại chụp lại thấy nó chụp dính con gì. Phải không? Thấy không? Nhưng có khi nào quý vị để ý cái tâm cái gì chưa? À, để ý cái tâm thấy nó là sao? Thì muốn để cái tâm để gì đó thì hành lập cái phẩm quán tâm ra học quán tâm, giờ học quán tâm cho nghe. Cái phẩm quán tâm là phẩm cuối của cái chương tâm điều quán này nè, nó dạy cho mình cách quán tâm. À, mấy chương trước thì nó cũng dạy cho mình cái quan tâm, nhưng mà nó thuộc về thiền nhất thiền pháp giới, nên như vậy thiền pháp giới hay chẳng những thiền tình giới. Cái chương cuối cùng thì nó dạy mình quán tâm, nhưng mà nó thuộc về quán ngay cái tâm không tướng. À, không tướng giống như thiền tông vậy đó. À, quán cái tâm không tướng. À, rồi cái tâm có gì có tướng không? Cái tâm không tướng làm sao mà quán? Cái tâm không tướng sao quán? Hồi đó giờ cái gì quán á, thì quán thì nó đi theo tư tưởng, chứ không có chứ quán không. Quán thường thì có cái gì mình đặt trong tâm để mình nghĩ, mình thấy nó, mình tưởng tượng thì nó gọi là quán chứ. Ha, mà nó không tướng á, sao cái gì tưởng tượng được, không tưởng tượng được lấy gì quán. Hả? Thành ra cũng như không à. Quán tâm không tướng cũng như không quán gì nữa, không có cái gì đâu quán. Sao cũng như là nói chung nó lại là khỏi tập luôn. Cái đó là cao siêu rồi. Đó là có một, đó là những gánh như vậy. Thành ra cái vấn đề mà niệm trước niệm sau á, thì mình thấy niệm, thấy không? Thấy niệm mới biết là cái niệm nó sanh ra trước và niệm kia ra sau. Cái này thấy niệm không cũng là một công phu, thấy niệm cũng là một công phu, thấy không? Tại vì mình luôn luôn mà để ý đến niệm, nó cũng là một công phu dữ lắm chứ không phải là cái chuyện thường. Bây giờ cái quán cái tâm á, mà tâm nó không có cái gì mà để quán, Thành ra giờ Phật cái phương tiện chỉ cho mình các quán, cái tâm không quán. Đó mới đặc biệt đó. Chứ giờ không có gì quán đó, đừng quán đó. Cũng như con Phật ra đời khỏi tiếng Pháp, tại vì xong rồi gì nữa, có năng gì nữa nó nói, phải không? Nè, bây giờ muốn vậy là phải dùng cái mường tượng cho mình, mường tượng cho cái không đó, cho mình tưởng, nghĩa là để cho cái tâm mình nó có cái tưởng nó bám vô, thấy không? Tại vì đó giờ quán là quán tưởng, chứ ví dụ mình quán mà nó quán mà không có cái chỗ nào để tưởng tượng là không quán, thấy không? Thì hàng giờ bị quân bất quán, quán bất tịnh thì phải có cái tướng bất tịnh nó để quán chứ, thấy không? Thì bây giờ mới thấy nó bất tịnh, chứ giờ tướng bất tịnh mới quán, mà không thấy cái tướng bất tịnh đó thì quán định đâu thành. Nghĩa là cái không cũng vậy, thấy không? À, cái không á, thực sự á, nó không có dùng danh từ diễn tả được, nhưng mà nó có mường tượng được. À, chẳng hạn giờ mình nói giờ tôi trả con có vật đi, thấy không? Tôi đặt con vật, tôi nói đầu gà, chân heo gì đó, kiểu gì có thể mường tượng nó có quái vật qua những hình dạng như vậy. Rồi cái gì trong mỗi người tưởng tượng một con quái vật, nó theo cái ý con gà mà đó mình thấy, con heo mình thấy, cái đuôi lưỡi thỏ hay gì đại khái gì đó, không? Nó biết bay hay gì đó, mình tưởng tượng hai cái cánh, thí dụ gì đại khái đó. À, thì mới là tôi diễn tả cái gì á thì mới có thể mường tượng, rồi sau đó là mỗi người bắt đầu mới vẽ cái mường tượng nó ra, thì cái mường tượng này hoàn toàn nó không đúng nguyên lý, tại vì mỗi người vẽ một cách khác nhau chứ không có giống nhau. Nhưng mà con gà cái đầu tất cả mọi người nhìn vô đều thấy là đầu gà, thấy không? Nhìn vô là đều thấy là cái chân này là chân con cọp, hay là đuôi con voi gì đều thấy giống thịt nhau, nhưng mà cái cách vẽ thì khác nhau thôi, thấy không? Đó. Thành ra mặc dầu nó không có chân lý nhưng mà nó không sao là chân lý, tại vì ai nhìn vô cũng biết, thấy không? Thành ra có những quán tưởng mới được, chứ bây giờ cái quán tưởng không mà không có nhiều quán thì cũng như không, thấy không? À, bây giờ muốn như vậy thì bắt đầu Phật mới là dùng cái pháp dẫn dụ, tức là dụ cái trung tâm bằng những cái pháp dụ để cho mình thấy, thấy không? À, sau khi mình hiểu pháp dụ rồi đó ha, thì mình cứ thể cái gì mà cái mình quán tưởng mà nó không đúng cái dụ đó thì mình đẩy ra, thấy không? Bây giờ hiểu cái tinh thần không? Cũng như nãy cái vụ quá giặt kia đó, thấy không ha? Nè, thì pháp vụ đó là cái gì? Hồi đó giờ mình sống trong cái mê mờ vô minh, mình không thấy chân lý ha. Phật thấy chân lý rồi đó, Phật nói là cuộc đời này như mộng quyển, thì nói như mộng quyển có gì thấy không? Như mộng có gì biết không? Biết liền cái gì, thấy không? Đó, bây giờ mình thấy cái gì á, mình thấy thật không phải là mộng á, là mình thấy đặt rồi đó. Không có chân lý mình thấy đang có giọng á. À, giờ tôi nhìn, tôi nhìn bộ thuyết pháp này, tôi nói chà, tôi đang nằm trong mộng, tôi thiếp ở chứ, thì đúng. Nếu mà tâm tôi mà luôn thuyết pháp rõ ràng nó thật gì, nhưng mà nếu mà tưởng theo cái chánh của Đức Phật á, tôi nhìn, tự nhiên mình làm, tôi đặt riết, tôi quán tưởng là tất cả các pháp nó không có thật đâu, nó như mộng thôi, thấy không? Đó, rồi sau này đặt riết rồi mình lấy chánh kiến của Phật làm cái, gọi là tôi nói có luyện tâm á, tức là luyện theo cái lối thấy của bậc thánh nhân. Tức là chuyển cái đó thấy bình thường của mình thành đó thấy bậc thánh nhân, rồi từ từ mình tương ứng cái tâm bậc thánh nhân mới được, thấy không? Đó, và có một thời gian nào tới như thế, nhàng nào rồi bắt đầu tôi thấy rõ ràng đây là mộng thiệt, nó y chang cái mộng thiệt. Hai cũng như ngày chẳng chang như mình, ví dụ như ngày sắp là bất ngày tập cái giai đoạn ngày thấy bạch cốt quán, ngày thành tựu bạch cốt quán đó, thì bữa đó thì ngày đang ngồi đi ngồi xuất thực, ngày đi kinh hành, đi ngoài đường, thì có một cái cô đó cô mới ở nhà chồng mà cô bực bội chồng cô tốt. Ha, tốt thì ông chồng tới chừng ông về nhà ông thấy mất người vợ, ông chạy đi tìm ha, thì ngày gặp ngày sắp thất, thì ngày mới hỏi thất là nãy giờ ha, trên cái lộ trình mà ông đi đó, ông thích người bà như thế này đi ngang ở đây không ha, thì ngày thứ nhất nó không ha, tôi chỉ thấy một bộ xương đi qua đó. Khi mà cái người mà tại vì mình cứ tưởng tượng cái chắc như mộng này chắc là Phật nói ví dụ thôi chứ làm gì đời như mộng hết. Nhưng mà khi một người, cái người mà thường quán tưởng rồi cố giai đoạn họ sẽ họ vô được cái định cái mộng gọi là mộng quyển tam muội á, thì họ thấy đời này mộng thiệt, tại vì mình thấy không thiệt. Mình chẳng hạn như ở bên kia nó nói nè, trong cái tủ nó có hình người ta đang muốn mang, thì người ta bên tây phương bên phi châu đó ban đó nó nằm trong tủ mà có được, bên này là tivi, thấy không? Tại vì mình không thấy nó không có, tại vì cái trình độ họ không văn minh nên họ chưa thấy được cái đó. Cũng như là cái mắt tuệ mình chưa mở ra, cái bất ngã mình chưa mở ra, nên cuộc đời này mộng quyển, nhưng mà cái chắc ngã của mình cho cuộc đời này nó thật. Nhưng bây giờ Phật nói muốn diễn tấn công thì Phật mới nói mình ví dụ tấn công qua, dụ cái tấn công bằng cái mộng quyển, thể cho mình thấy rằng là khi mình thấy rằng cái nào mà thấy cuốn sách này nó là thật, giáo lý này là thật, thì mình không sống trong cái chân không. Khi mình thấy mộng á thì gần gần rồi đó cũng là, tại vì nó không thể là cái nó không có thể là cái chân không, tại chân không nó không có diễn đạt được, mình diễn đạt bao vụ. Thì mình thấy cái này để nó từ từ nó đưa mình tới cái tượng của cái tâm vô tướng, hiểu không? Đó. Nhưng mà giờ không có diễn tả được, phải diễn tả bằng vụ. Nhưng mà không phải diễn tả bằng vụ để cho quý vị nghe nó đã rồi không, để hành, nhớ, để hành tất cả những cái gì mà Phật trời dụ để cho mình quán tưởng, để cái tâm mình nhích vào, để chuyển đổi quan niệm của mình. Và cái nhìn của mình sở dĩ sai á, gọi là tà kiến sai, đó là do mê hoặc, do cái tâm, cái quan niệm của mình, quan niệm chấp ngã của mình. Cái thằng ý thức nó có quyền nó quan niệm khác, sau khi nó lý giải hay nó chứng giải thì bây giờ nó quan niệm một cái quan niệm khác hoàn toàn. Hồi xưa bây giờ thấy tập, bây giờ sau khi nó chứng ra, cái Phật chứng ra mình thấy rằng thấy là mộng hay thấy không thật. Mộng là mình thức của không thật, thấy không? Bây giờ á mình tin là thật, mình chưa chứng giải nhưng mà mình lý giải, mình tin là thật, thì lúc đó mình mới nói à vậy đời là mộng giờ. Nhưng mà giờ mình chưa mộng, nhưng mà mình lấy cái đó hấp đó mình quán, ha, mình quán nó. Bây giờ nó mình lấy cái tướng mộng mà nó đưa mộng, mà nói là Phật thấy là mộng vì cái thế gian này nó mộng thiệt, tại mình chưa thấy thôi. Bây giờ mình xác định cái mộng là cái gì, ha, bắt đầu mình đi suy tầm cái mộng. Cái mộng cũng như mình ngò, mình là ngủ, cái mình thấy cái gì nó hiện ra. Không đó mình ta rượt, mình vẫn lo sợ, mình được hưởng, mình vẫn an vui. Mình cái tâm thức mình vẫn cảm rung động đủ chuyện trong lòng, giống như một người bình thường mà. Như thế gian thật này y chang, cũng như bây giờ mình gặp người này mình vẫn vui cười, gặp kia nói giờ mình cũng thiếp khác, thiên hạ cũng vỗ tay, thiên hạ cũng chửi mắng đủ thứ hết, thấy không? Nhưng mà khi giật ra thật mình ra thì toàn bộ nó là không có cái gì hết. Nhưng mà thật sự nó không có gì không? Hả? Không có gì sao gì thế? À? Sao? Có là không là sao? Có là không là giải thích tới chỗ à? Có là không là có, không làm sao chứ? Thấy không? Nếu mà thật sự cái chuyện đó không có gì á, là làm cái gì không thấy được. Nó vẫn có, nó vẫn có chứ không phải không?
Mà có là do những cái dục cảm
này
hả?
Ừ. Đó là do cái chủng tử của A Lại Gia nó duyên với cái pháp tầng. Hay trong cái lúc mà cái ý thức nó không hoạt động được đó, thì cái đó ý căn, cái ý căn nó hoạt động ngược vô. Ý thức nó không hoạt động, ý nó hoạt động thì nó lấy cái cảnh ở ngoài nó hoạt động. Bây giờ nó không lấy cảnh được, thì cái thằng này nó lấy chủng tử thẳng ra ra, nó buông tập mình trở lại. Thành ra thấy cảnh này là cảnh. Thành ra con người mình cũng do tức là gia nó tạo thành thân, thấy không? Và mộng á nó cũng là lấy A La Gia ra, nhưng mà thằng ý căn làm việc với A La Gia, tại vì ý thức không hoạt động nên mình không thấy được cảnh ngoài nữa. Nhưng mà ý căn tức là cái ngã của mình á, nó có những cái sự ham mê, sự đắm chấp, thì lúc đó nó mới lôi cái đầu hơi đắm chấp nó ra để nó hoạt động, nó hưởng, thấy không? Nó lôi cái tài liệu của thằng A La Gia, cái bao nhiêu kho chứa hồi xưa là có cái này cái kia rồi, thấy không? Thì nó lấy ra nó làm, nó tạo thành cái này tạo cái kia, ha. Thì hai thằng cũng đều lấy tài liệu của thằng A La Gia ra hết, một thằng ý thức cũng lấy tài liệu thằng A La Gia ra hoạt động. Ha, còn thằng ý căn cũng lấy cái tài liệu ra hoạt động. Nhưng mà tại sao cái thằng ý thức mình cho là thật, mà thằng ý căn hoạt động mình cho là giả? Mình phân tích ra đều thấy là hai thằng đều là giả hết á, thấy không? Tại cái thằng A là ra mới là thật, tại vì nó chưa, thấy không? Hai thằng này là hai thằng process thôi nha. Thành ra cái dân mộng mình nó có thật là tại vì đó là những chủng tử tiềm chứa trong A La Gia nó phát khởi ra, do cái thằng ý căn nó chấp thủ trong những cái tư tưởng đó. Nhưng mà thằng nó chấp thủ cái một thằng giận hờn nào đó, tối là nó lấy cái sự giận hờn ra nó bồ xét lên, hay nó chấp thử cái sự ham mê đó, tối nó thấy cảnh này cảnh kia ra, ha, đó, những nghiệp quả nó buông tập lại. Nhưng mà dưới lúc đó không có cái thằng ý thức nó control nữa, thành ra nhiều khi nó bung ra những cái tư tưởng khác, thấy không? Đó. Thì thằng ta hai cái thằng đó, cái chánh nó mới là cái là da, cái là da mới đúng là cái tâm của người ta. Mấy thằng này đó là do cái thằng A La Gia nó biến quá ra, rồi nó lấy cái hiện lượng và chủng tử A La Gia nó làm cái năng lực để nó hưởng thụ, để sử dụng. Đó. Hai thằng đi giống hịch hết trơn à, hai thằng không có nào chân hết trơn á, đều là cái giả đó. Nhưng mà có một cái đó là tại vì mình chắc thủ thôi, nhưng mình cho lúc mình thức là mình tỉnh, thấy không? Đó. Còn lúc mình mộng là không có, là giả. Nhưng thật sự hai thằng đều là mộng quá, tại vì hai thằng không phải là thật, bản chất cái chủng tử A La Gia mới là thật, hiểu không? Thành ra để mình cố tình mình dùng những cái lý luận pháp học này pháp học kia để mình làm sao thực sự ra quý vị muốn có niềm tin để quý vị quán pháp á, nó phải có cái sự tính giải ha, chứng giải. Cái chứng giải là tự nhiên thấy được pháp không, là cái chuyện đó là khỏi, người ta khỏi cái lý giải nữa. Còn nếu mà bây giờ nói cho quý vị mà quý vị nói trời ơi tôi thấy rõ ràng là thực bên này cứ nói không, mà làm sao mình nghe? Thành ra các tổ phải dùng luận, dùng lượng, bắt đầu mới dùng cái cách này cách kia nói cho mình thấy nó vậy thì nó cũng giống như mộng thôi, mà tại vì không biết thôi, thấy không, nó vậy nó là giả nè. Thành ra cái mấy người mà gọi là thuyết pháp điện tài giỏi đó thì họ tạo luận rất là hay, họ tạo luận hay, mình bẻ không được, mình bẻ không được nè. Bây giờ nếu mà cái cuộc đời này nó mộng nguyễn, nó mộng giống như mộng á, thấy không nè, thì cuộc đời này nó sẽ hiện tướng giống như mộng được không? Tức là quý vị có thể điều khiển mộng được mà, phải không? Bởi vì bây giờ quý vị muốn thấy cái này muốn thấy kia nhiều quá thì cái tâm làm sao quý vị mà đắm chấp cho cái pháp nó thiệt nhiều, tối thì sẽ thấy như mộng.